Chandi Tante Tamba Nam Mô Đại Thế Công Đức Tại Kỳ Thiên Tịnh Xá Của Trương Gia Thấm Cô Độc Trần Thành Xá Thế Kỳ Thiên Trần Bản Có Một Vị Trời Dương Sáng Cô Thánh Thảo Quang Diệu Diệu Ta Nghị Thiên Đến Nơi Phật Ngự Đành Để Thế Công Nghệ Nóng Rồi Nhưng Mô Phán Phương Kính Bên Phân Bằng Lời Kể Rằng Chữ Thiên Ba Nhân Loại Suy Nghĩ Điều Hạnh Phúc An Tâm Cầu Mong Đời Một Đời Sống An Lành Đến Ngày Đi Đi Mận Hoan Nghĩ Dạy Chúng Con Để Phúc Lân Cao Thượng Thế Công Thì Lời Hỏi Rồi Giảng Dạy Như Vậy Sống Thân Vui Kẻ Thân Cần Bên Trí Hiền Cũng Nhường Thân Thôn Đức Là Phúc Lân Cao Thượng Ở Chủ Sơ Tên Họ Công Đức Trương Đã Làm Chân Chân Đương Tư Tâm Là Phúc Lân Cao Thượng Đã Văn Nghệ Nghiệp Giỏi Kéo Quân Liền Hồng Tâm Nói Những Lời Chân Chân Phúc Lân Cao Thượng Hiểu Bằng Chân Thần Chăm Sông Vợ Và Có Sông Bằng Nghệ Thương Thiền Và Phúc Lân Cao Thượng Vô Thi Hành Đúng Pháp Dư Nguyên Hàng Nguyên Thuộc Hành Vi Không Lỗi Lầm Là Phúc Lân Cao Thượng Xả Lý Tâm Nghiệp Lá Cứ Tự Chế Không Sai Xưa Tinh Thần Trong Thiện Pháp Là Phúc Lân Cao Thượng Biết Phương Kính Kiêm Nhường Trí Trung Và Đi Hơn Đúng Thời Nghe Chân Pháp Là Phúc Lân Cao Thượng Nhận Nhục Tánh Thương Hóa Thương Yết Kiếm Xa Môn Tùy Thời Cảm Ngừng Pháp Là Phúc Lân Cao Thượng Sống Phạm Hành Thấy Được Vị Thanh Đế Chứng Ngộ Hoa Niết Bàn Là Phúc Lân Cao Thượng Khi Đàm Biệt Đời Đấng Tâm Thống Khôn Sâu Tự Tại Và Vô Nhiễm Là Phúc Lân Cao Thượng Nhìn Sợ Hành Như Vệ Không Chỗ Nào Thôi Thân Nơi Được An Toàn Là Phúc Lân Cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012. Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc Tương Ưng Bộ Như Lai Sứ Giả sẽ do Ni Sư Diệu Pháp giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Như Lai sứ giả, thuộc tôn ân bộ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính tôn thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chắc hẳn đối với các Phật tử chúng ta không ai là không biết ngài Phú Lâu Na. Thường người ta có cái thói, người ta có cái tập quán, người ta quen gọi, người ta quen nói rằng sống theo tinh thần Phú Lâu Na, vì rằng ngài Puná, Puná đọc âm là Phú Lâu Na, ngài Puná, ngài có được một cái đức tánh kiên cường, kham nhẫn. Cho nên cái việc hoàn pháp của ngài ở tại xứ Suna Paranta đã thành Phật. Xứ Suna Paranta bây giờ tức là Myanmar, tức là Miến Điện. Ngày xưa thời Đức Phật ở tại xứ Suna Paranta là một cái xứ sở mà dân Miến Điện họ, cái dân xứ Suna Paranta họ rất là hung hăng, hiếu chiến, và vì không có biết Phật pháp cho nên họ càng nguy hiểm nữa. Mà khi ngài Puná đi đến xin học thiền với Đức Phật, xin học một thiền án để mà đi đến hành đạo xứ Suna Paranta, Đức Phật sau khi ngài đã giải thiền cho vị đó rồi thì ngài đã hỏi đến cái nơi mà vị ấy sẽ đi đến. Thì sau khi được biết là ngài Puná sẽ đi đến xứ Suna Paranta, Đức Thế Tôn ngài đã vận hỏi tuần tự để khiến để xác định cái đức tánh viên tịnh của ngài Buddha. Và ở đây trong bài học này, ngoài cái ý nghĩa tinh thần Phú Lâu Na, chúng ta còn nên hiểu thêm rằng khi mà có vị tỳ kheo đi đến viếng thăm Đức Phật và xin học hỏi cái đề tài, thì Đức Phật này rất sẵn sàng để ngài dạy cho nó tương ứng với trình độ căn cơ của người ấy. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng cái bài pháp mà Đức Phật đã dạy cho Ngài Bồ Tát nghe, đó cũng là một một cái đề tài rất là quan trọng. Mà lát nữa đây chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tính, là vị giảng sư điện khuyết cho Liên Xô Liệu Pháp, sẽ trình bày về ý nghĩa của bài kinh mà Đức Phật đã dạy cho Ngài Bồ Tát. Rồi thứ hai nữa là trong cái bài kinh này cũng có đề cập đến những cái câu hỏi và câu đáp của tôn giả Bồ Tát, câu hỏi của Đức Phật về cái sự như lý đó khi mà gặp nghịch cảnh, vân vân. Bây giờ xin được mời Phật tử MC của Anicca đọc chánh văn, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Đại Đức Phật Tính. Nam Mô Bổn Thầy.
Xa thứ lành thay, dạ chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con Anicca xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý tu nữ và quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần A của bài chánh kinh hôm nay. Như Lai, sứ giả trong Tương Ưng Bộ, Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Puna, rồi tôn giả Puna đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Puna bạch Thế Tôn: lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết pháp cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Puna, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú luyến trước, do vị ấy hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú luyến trước, hỷ, nam đí, sanh. Này Puna, ta nói rằng, do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Puna, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân, có những hương do mũi nhận thức, vân vân, có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân, có những xúc do thân nhận thức, vân vân. Này Puna, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, an trú luyến trước, do vị ấy hoan hỷ pháp ấy, tán dương, an trú luyến trước, nên hỷ sanh. Này Puna, ta nói rằng, do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Puna, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Puna, ta nói rằng, do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt, vân vân. Này Puna, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Puna, ta nói rằng, do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Puna, sau khi được nghe giáo giới, với lời giáo giới vắn tắt này của ta, ông sẽ trú tại quốc độ nào? Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên Sunaparata, tại đấy con sẽ ở. Thô bạo, này Puna, là người xứ Sunaparata, độc ác, này Puna, là người xứ Sunaparata, nếu người xứ Sunaparata, này Puna, chửi bới, nhiếc mắng ông, thời này Puna, ở đây, ông nghĩ thế nào? Nếu người xứ Sunaparata, bạch Thế Tôn, chửi bới, nhiếc mắng con, ở đây con sẽ nghĩ, thật là hiền thiện, người xứ Punarapanta này thật là khéo hiển thiện, hiền thiện. Người xứ Punarapanta này, vì những người này không lấy tay đánh đập con, như vậy ở đây bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Như vậy ở đây bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nếu người xứ Punarapanta này Puna sẽ đánh đập ông bằng tay, thời ở đây này Puna, ông sẽ nghĩ thế nào? Nếu người xứ Suparapanta bạch Thế Tôn đánh đập con bằng tay, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện. Những người xứ Punarapanta này thật là khéo hiển thiện, hiền thiện. Những người xứ Punarapanta này, vì những người này không đánh đập con bằng cục đất, ở đây bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Kính mời MC kế tiếp. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Phương đi, nhưng nếu người xứ Sunaparanta này Puna đánh đập ông bằng cục đất, thời ở đây này Puna, ông nghĩ thế nào? Nếu những người xứ Sunaparanta bạch Thế Tôn đánh đập con bằng cục đất, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện. Những người xứ Sunaparanta này thật là khéo hiền. Những người xứ Sunaparanta này, vì những người không đánh đập ta bằng gậy, ở đây bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu những người xứ Sunaparanta này Puna sẽ đánh đập ông với gậy, thời ở đây này Puna, ông nghĩ thế nào? Nếu những người xứ Sunaparanta này bạch Thế Tôn sẽ đánh đập con với gậy, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện. Những người xứ Sunaparanta này thật là khéo hiền thiện. Những người xứ Sunaparanta này, vì những người này không đánh đập ta bằng kiếm, ở đây bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu những người xứ Sunaparanta này Vua Ná lại đánh đập ông bằng kiếm, thời ở đây này Vua Ná, ông sẽ nghĩ thế nào? Nếu những người xứ Sunaparanta bạch Thế Tôn đánh đập con với cây kiếm, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện. Những người xứ Sunaparanta này thật là khéo hiền thiện. Những người xứ Sunaparanta này, vì những người này không đoạn mạng ta với cây kiếm sắc bén, ở đây bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu những người xứ Sunaparanta này Puna sẽ đoạn mạng ông với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây này Puna, ông sẽ nghĩ như thế nào? Nếu những người Sunaparanta bạch Thế Tôn sẽ đoạn mạng con với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, có những đệ tử của Thế Tôn khi phiền não, tủi hổ và ghê tởm bởi thân và sinh mạng đã sử dụng đến con dao, nay giàu không tìm đến ta vẫn được sử dụng con dao. Ở đây bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Lành thay này Bún Ná, đầy đủ với sự an tịnh, tự điều này, ông có thể sống tại quốc độ Sunaparanta này Bún Ná. Nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Bún Ná hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía thủ hướng về Ngài, dọn dẹp sàn tọa, cầm y bát, rồi bộ hành đi đến xứ Sunaparanta. Ngài tuần tự bộ hành và đến xứ Sunaparanta. Tại đây, Tôn giả Pun Ná trú tại xứ Suna Tá Răng Tá. Và trong mùa mưa ấy, Tôn giả Pun Ná độ cho khoảng 500 cư sĩ. Cũng trong mùa mưa ấy, Tôn giả chứng được Ba Minh, và cũng trong mùa mưa ấy, Tôn giả viên tịch. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thiện gia nam tử Pun Ná, sau khi được Thế Tôn giáo giới một cách vắn tắt, đã mệnh chung chúng thú, xâm thú của vị ấy là gì, đời sau của vị ấy như thế nào. Bậc hiền trí, này các vị kheo, và thiện nam tử Pun Ná, sở hành là đúng pháp và thuận pháp, vị ấy không làm phiền não ta với những kiện tụng về pháp, hoàn toàn tịch diệt. Này các vị kheo, là thiện nam tử Pun Ná. Những điểm lưu ý: một, muốn giáo hóa giải hận thù ác độc phải có đức vượt trên những nhân ngã bỉ thủ thường tình. Hai, như lý tắc ý không phải là sự suy nghĩ lạc quan mà là chân xác. Ba, cả hai thế giới nội tại và ngoại tại đều cần được chánh tự niệm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Khiêu, Đệ Đức Tỳ Quyền, Đệ Đức Phật Đăng, Đệ Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Ngày hôm nay đó thì chúng ta được học một bài kinh được trích ở trong Tương Ưng Bộ Samyutta Nikaya. Đây là một cái bài kinh nói về Đại Đức Pun Ná mà hồi nãy chúng ta đã nghe Thượng Tọa Kỳ Siêu phiên âm ra là Phú Lâu Na. Thì phải nói rằng là một vị Đại Đức này được nhắc ở trong kinh điển là một cái vị tỳ kheo mà sau khi chứng quả rồi không có làm phiền Đức Thế Tôn. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị tỳ kheo Pun Ná này trước khi mà đi hành thiền đã xin thọ trì một cái thời pháp vấn tắc của Đức Thế Tôn. Sau khi thọ trì là có nghĩa là sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách vấn tắc rồi đã đi đến xin đã xin Đức Phật đi đến một cái xứ Xuất Na Bá Hành Tá để mà lo ở đó tu tập. Tuy rằng cái xứ Xuất Na Bá Hành Tá này thì rất là những người dân ở đó rất là hung dữ, họ rất là dữ. Nhưng mà cái vị tỳ kheo Pun Ná này sau một cái mùa mưa trú ở đó và đã tế độ được 500 người cư sĩ và sau cái mùa mưa đó đã chứng được Ba Minh và viên tịch Niết Bàn luôn. Thì kính thưa quý vị, thật sự ngày xưa đó mình thấy rằng đối với chúng sanh đó, thì căn cơ của mỗi người khác nhau. Có những cái vị tỳ kheo thì được Đức Phật dạy cho đề mục, một cái đề mục nào đó rồi phải ở gần Đức Phật hoặc là ở gần những cái vị trưởng lão để mà tiếp tục gia công mà tu tập, sau đó mới chứng quả. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ngược lại thì cũng có rất là nhiều các vị tỳ kheo, luôn cả người cư sĩ luôn, nghe Đức Phật thuyết giảng một cách vấn tắc, rồi chứng quả, chứng đắc đạo quả, hoặc là các vị chư thiên cũng vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc tu này, nếu mà chúng ta được nghe nhiều đó, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái hoàn cảnh, có những vị thì cũng như trong cái trường hợp của Đại Đức Pun Ná nè, thì quý vị thấy rằng Đại Đức thọ trì pháp của Đức Phật một cách vắn tắt thôi, rồi đi đến cái xứ Xuất Na Bá Lăng Tá để mà tu tập, gia công tu tập và chứng đắc đạo quả, rồi viên tịch luôn. Còn có những vị quý vị thấy rằng, ví dụ như mình đọc ở trong tạng lực đi, có những vị cứ vi phạm hết cái lỗi này tới lỗi kia, hết lỗi này tới lỗi kia, rồi sau một thời gian dài thì mới lo tu tập rồi chứng đắc được đạo quả. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói những cái điều này ra đó, là quý vị biết rằng mỗi chúng sanh có một cái nhân duyên, mỗi người có một cái nghiệp lực. Thành ra chúng ta thấy rằng là mỗi người có một cái nghiệp lực. Thành ra khi mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta phải ráng tu tập. Thường thường chúng ta thấy rằng cái phiền não mình nó nhiều hay là cái thiện pháp mình nó nhiều, thì kính thưa quý vị, rõ ràng là những cái phiền não của mình nó rất là nhiều. Nên ở trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật đã giảng cho Đại Đức Huynh Á nghe về cái sự mà nhận thức của các cái giác quan ở trong cái đời sống của mình. Ví dụ như ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta có những cái giác quan gì quý vị? Đối với mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ. Thành ra quý vị thấy rằng những cái xung quanh ở trong cái đời sống của chúng ta chỉ tồn tại hoặc là chúng ta chỉ chạy xung quanh những cái điều này thôi. Có nghĩa là cái gì ở trên đời này, quý vị thấy rằng cái gì mà nó gọi là cái đối tượng của con mắt hoặc là được con mắt thấy, bị con mắt thấy, thì gom lại hết là cái đó là cái gì quý vị? Sắc, gọi là sắc. Thì vậy thì quý vị thấy rằng xe, nhà, hoặc là con, hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là những cái vật dụng hàng ngày, thì chúng ta thấy rằng đều được gom lại là sắc. Rồi đối với ví dụ như là âm thanh, có nghĩa là tiếng, cảnh tinh. Vậy thì chúng ta thấy rằng bất cứ một cái tiếng gì cũng vậy, tiếng xe hay là tiếng nói hoặc tiếng đờn, tiếng kèn, bất cứ một cái âm thanh gì, mình đều gom chung lại gọi là cảnh tinh. Rồi bất cứ một cái mùi gì cũng vậy, mùi thơm hay là mùi thối vân vân, thì chúng ta cũng gom lại gọi là cảnh khí. Còn khi mà lưỡi của chúng ta đó nếm vị đắng ngọt, vị chua vân vân, tất cả cái vị đó đều được gom chung vào cảnh vị. Rồi đối với cái sự xúc chạm, mình biết được cứng hay mềm, nóng hay lạnh vân vân, thì được gom chung là cảnh xúc. Thì quý vị thấy rằng ở trong vậy thì chúng tôi liệt kê ra như vậy đó, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này lúc nào mình cũng xoay quanh năm cái cảnh đó, nhưng mà có một điều như nào quý vị, thường thường chúng ta thấy rằng ở đời khi mà chúng ta chỉ trừ ra có những người ví dụ như là cuộc đời này người ta đã trải qua rất là nhiều năm rồi, có nghĩa là tuổi người ta đã lớn rồi, và người ta cũng được tu tập và cũng được nghe giảng, thành ra nhiều khi người ta cũng như là cái sự dính mắc của người ta nó ít, ở đây chúng tôi nói ít là ít hơn những người trẻ, ít hơn những người đương thời, chứ không phải là ít như là những vị mà đang tu tập về thiền định hoặc là thiền quán. Còn đa phần thì chúng ta thấy như sao? Mình gặp bất cứ một cái cảnh gì mình cũng thích, bất cứ một cái hình ảnh hoặc là một cái âm thanh gì đó mình cũng thích. Thành ra đó, ở trong đây quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn kinh này nó Đức Phật dạy cho Ngài Bú Ná đó, có những cái sắc mà do mắt nhận thức, mà mình có cái sự mà khả lạc hoặc là khả hỷ, khả ái liên hệ đến dục. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình thường thường đối với chúng sanh khi mà mắt mà thấy cảnh sắc là có nghĩa là mình thấy cái hình ảnh gì đó, thì lúc đó cái điều thường xuyên là chúng ta có gì quý vị? Chúng ta có bị những cái hỷ dục hoặc là những cái dục tham. Dục tham ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ưa thích hoặc là mình dính mắt với cái cảnh đó, mình thích thú, mình dính mắt với cái cảnh đó. Thì thường thường là chúng ta thấy rằng đa phần ai cũng vậy, ai khi mà thấy một cái cảnh gì đó, một cái hình ảnh gì đó, ví dụ như quý vị thấy không, có những lúc đó, mình muốn đi vào, cũng như là quý vị thấy có những cái vị cũng rất là tội nghiệp quý vị, người ta đi vào chùa để mà người ta hành bát quan trai giới, tu tập bát quan trai giới rồi hành thiền, nhưng mà cái lúc mà gần về đó quý vị, lúc đó gần về người ta tự nhiên người ta nhớ đến cháu nội hoặc là cháu ngoại của mình, mà quý vị thấy rõ ràng cái lúc đó cái cảnh, cái hình ảnh đó nó không có, cái hình ảnh đó nó không có trước mắt mình, nhưng mà tâm của chúng ta đó tự nhiên nó nhớ lại những cái cảnh đó. Thì huống hồ chi quý vị thấy rằng khi mà không có cảnh như vậy mà tâm mình còn nhớ, tâm mình còn liên tưởng đến những cái điều đó, thì huống hồ chi bây giờ là thí dụ như quý vị đang, quý vị đang nhiều khi mình đang ngồi mình nghe pháp đi, nhưng mà tự nhiên á mình thấy ai cháu nội hoặc cháu ngoại mình hoặc là con mình á mà đi ngang ở đó thôi thì tự nhiên mình cũng muốn mình cũng cũng như là nhìn hoặc là mình suy nghĩ về những cái đứa trẻ đó rất nhiều. Thì quý vị thấy rằng thường thường á là chúng ta, do chúng ta bị cái gì do chúng ta bị cái hỷ tham nó lôi cuốn chúng ta. Mà ở trong cái phần này Đức Phật nói do cái hỷ tham này nên cái sự khổ nó tăng trưởng, cái sự khổ nó cứ tăng trưởng lâu dài, hoặc là nó là cái nguyên nhân, cái nguyên nhân hoặc là nó là cái tập khởi của khổ đấy. Tập khởi của khổ đấy là sao quý vị? Là do mình dính mắc vào cái cảnh đó. Thì ở đây á là chúng tôi mới nói về cái sự dính mắc về cảnh thường thôi, những cái điều thường thôi. Nhưng mà đối với ví dụ như quý vị thấy rằng vậy thì mình có cái sự mà liên hệ, mà mình liên hệ đến dục mà mình cảm thấy hấp dẫn á, là vậy thì nói đến cái gì quý vị? Nói đến tâm tham, nói đến tâm tham. Mà quý vị thấy rằng á, nhiều khi á, mình tham thường thường thôi, có nghĩa là thí dụ như mình thấy con mình thì mình thương, hoặc là mình thấy vợ mình thì mình nhớ, hoặc là mình thấy tài sản của mình á, thì mình dính mắc. Thì cái đó quý vị thấy rằng tham nó chỉ là tham thường thôi. Nó chưa có quấy đó, là nó chưa có bị dính mắc nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong đây thì có nhiều người người ta nói rằng nhiều người ta nói rằng người ta cũng nhà người ta do có tài sản có này có kia, thành ra nghe giảng mà nói tham gì thì người ta cũng đâu có thấy tham, đâu có thấy tham gì quý vị. Nhiều khi những người đó người ta không biết tại sao mà người ta không biết, tại vì đối với tham nó có hai cái. Nó có hai cái trường hợp: tham thọ hỷ và tham thọ xả. Tham thọ hỷ và tham thọ xả. Thường thường quý vị biết, ví dụ như tham thọ hỷ thì mình dễ biết rồi. Mình thấy không, mấy người mà người ta đang ngồi, ví dụ người ta đang ngồi tại nhà người ta nghe pháp đi, thì ai một cái đứa cháu gì đó mà của người ta mà dễ thương lên thôi, thì tự nhiên người ta sẽ nựng liền, người ta sẽ nựng cái người đó liền. Không biết Ni sư Liễu Pháp có vào hay chưa, chúng tôi thấy nha. Có các vị Phật tử có chào Ni sư Liễu Pháp. Các vị MC có thấy Ni sư Liễu Pháp vào hay không vậy? Dạ, không có hả? Chúng tôi tưởng có Ni sư Liễu Pháp vào thì chúng tôi sẽ nhường lại cái thời gian này cho Ni sư. Còn nếu mà Ni sư mà không có vào thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Dạ, vậy thì tiếp tục. Ở trong đây, hồi nãy chúng tôi đang nói, có nhiều người, người ta nói rằng sao mà nghe mấy sư giảng nói về, ví dụ như mình thấy cái người đời, người ta thấy tài sản người ta là người ta bị cái sự dính mắc, mà trong khi đó con thấy rằng con đâu có bị dính mắc. Nhưng mà cái này quý vị biết không, tại vì tại sao? Tham nó có hai. Trước nhất là có hai loại thọ, tham thọ hỷ và tham thọ xả. Thường thường thí dụ như quý vị thấy rằng mình tham thọ hỷ thì nó thâu, có nghĩa là mình dễ phát hiện, mình biết là lúc đó mình dính mắt. Thí dụ như quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi nghe ông thân của chúng tôi nói đó, nhìn cái đứa cháu ngoại nó vậy thành ra đi tu đâu có được, mình thấy thương quá, mình khó đi tu, thì cái đó, cái điều đó tham á, mình thấy rõ. Nhưng mà đối với cái trường hợp quý vị thấy rằng tham thọ xả đó cái nó không có, cũng như là nó không có một cái tham thọ xả, quý vị thấy rằng nó không có rõ nét, nó không có rõ nét bằng cái tham thọ hỷ. Thành ra nhiều khi có những người ta, ví dụ như quý vị thấy rằng cái chiếc xe đó người ta đi thường quá rồi, thành ra đó người ta gặp lại thì người ta không có, cũng như là cái tham của người ta nó không có phừng phừng lên, nó không có, cũng như là nó không có thô thiển lên. Quý vị biết rằng hồi lúc trước khi mà chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi khi mà chúng tôi còn học cái thời phổ thông, lúc đó cũng học lớp 10 rồi, quý vị biết rằng là chúng tôi có một cái người bạn khi mà ở nhà đó mua cho một chiếc xe rim, một cái chiếc xe rim mà tem lửa, cái thời đó là rất là mắc. Quý vị biết không, khi cái người bạn của chúng tôi đã kể cho chúng tôi nghe, nói rằng khi mà mình đi học rất là mệt, À, đi học quá phải nói là rất là mệt, rồi trưa nắng mình trở về nhà đó, thì khi mà mình về nhà đó, mình nhìn cái chiếc xe đó tự nhiên là mình thấy vui rồi, à, tự nhiên nó hết mệt, à, tự nhiên nó hết mệt, mình đi vô mình rửa mặt cái là tiếp tục, mà tiếp tục để mà lấy cơm nước bỏ vô gầu mên để mà dở cho ba mẹ bán ở ngoài chợ đó, thành ra dở cơm ra cho ba mẹ ăn. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng do cái trường hợp đó, mình tham, à, cũng như là mình có cái sự dính mắc vào cái chiếc xe đó, à, dính mắc đến nỗi mà mình quên đi cái sự mệt luôn. Còn đối với những người khác đó, quý vị thấy rằng tại vì nhà người ta có xe này xe kia, à, đủ loại xe hết, thành ra đó người ta cảm thấy nó như là nó cũng là thường thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng cái này nó thuộc về tham mà thọ xả, à, nó thuộc về tham mà thọ xả. À, ở trong cái đời sống này nè, nếu mà chúng ta đó không khéo, à, chúng ta không biết được những cái tính chất này, có nhiều khi chúng ta cảm thấy, à, chúng ta cảm thấy sao quý vị, chúng ta cảm thấy là mình có nhiều khi đôi khi mình thấy mình không có tham, nhưng mà coi chừng chúng ta dính vào cái tham thọ xả mà chúng ta không biết, mà chúng ta ngộ nhận là, à, chúng ta thấy rằng là chúng ta tưởng rằng mình đã hết tham, à, cái điều này nó rất là khó quý vị. Hồi trước á, à, chúng tôi, à, hồi trước á quý vị biết rằng là chúng tôi, à, nhớ một điều nha. Có những, à, những người á, ví dụ như mình thấy người ta, ví dụ như là người ta lớn tuổi quá rồi thì á, người ta đâu có còn tham, thì lúc trước á, chúng tôi cũng tưởng như vậy, à, chúng tôi cũng tưởng như vậy, nhưng mà càng ngày á, mình càng suy nghĩ á, quý vị thấy không, đâu phải là do lớn tuổi là hết tham quý vị, à, do A-la-hán khi mà tâm, à, tâm đạo tâm quả A-la-hán sanh lên, à, tâm tứ đạo tứ quả sanh lên mới đoạn tận được tham, còn á, chứ đâu phải là do tuổi tác, à, đâu phải là do tuổi tác rồi là lớn rồi mình hết tham đâu. Có nhiều khi mình thấy rằng á, nhiều khi mình lớn rồi nó còn dính mắc hơn, à, nó còn dính mắc hơn. Quý vị thấy rằng có những cái ngôi nhà, à, những cái ông bà già xưa đó, quý vị thấy không, à, người ta dính mắc đến nỗi mà cái phong tục, à, cái phong tục hồi xưa giờ như thế nào, bây giờ dù thời đại có thay đổi, à, hoặc là cái sự mà tiến bộ của khoa học thay đổi cỡ nào đi nữa, à, nhưng mà vẫn giữ cái phong tục, à, vẫn giữ cái phong tục của mình, à, cái truyền thống của mình vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng càng ngày nhiều khi cái sự dính mắc đó, à, nó càng lớn. Thành ra đó ở trong cái trường hợp này nhiều khi quý vị biết, à, mình là chỉ cần mà mình nhìn lại thôi, à, mình tu tập mà mình chỉ cần nhìn lại thôi, thì lúc đó nó có thể mình quán xét, mình sẽ nhận ra rằng là có nhiều khi ở trong đời sống này mình tham thọ xả rất là nhiều. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tại vì những cái đầu đó mình có nó thường rồi, à, mình có nó thường rồi quý vị, thành ra đó mình cảm thấy cũng như là mình không có bị, mình không có cái sự mà, à, chú tâm vào nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng tới giờ đó thì mình đi ăn thôi, tới giờ mình đâu đâu hoặc đâu, à, mình khát nước hoặc mình thích cái loại, à, nước giải khát nào thì mình mua về, à, hoặc là ví dụ như có những cái nước, ví dụ như những cái thức ăn, ví dụ như là mình những cái buổi ăn sáng của mình thường thường nó có một ly sữa trong đó, thì ngày nào mình cũng ăn như vậy đó, rồi mình thấy nó thường, à, mình tưởng là mình không có bị tham đắm ở trong vật thực này, nhưng mà thật sự ra đó là lúc đó chúng ta vẫn có tham, nhưng mà cái tham này nó không có và bị thô thiển, à, như là tham họ hỷ, à, nhưng mà chung quy lại chúng ta vẫn còn, à, chúng ta còn vẫn còn bị tham. Vậy thì mình thấy rằng ở trong cái cuộc tu này, à, khi mà mắt thấy sắc, à, chúng ta không khéo hộ trì thì sao quý vị, à, thì nó sẽ một là nó khởi lên tham, à, còn nếu mà nó không khởi lên tham thì chúng ta sẽ khởi lên, à, cái sự sân hận. Vì vậy á, mà Đức Phật dạy cho ngài Bôn Ná, à, dạy cho ngài Bôn Ná, nếu mà mình, à, có sự mà quan hỷ, à, liên hệ đến, à, những cái dục hấp dẫn đó, à, mình tán dương hoặc là mình, à, mình bị liếng tiếc, à, với những cái hỷ này thì sao quý vị, lúc đó là do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi, có nghĩa là sao quý vị, à, do cái nguyên nhân mình bị liếng ái, bị dính mắc ngay chỗ đó, à, nên cái sự khổ, à, nó sẽ, à, có mặt, à, nó sẽ kết tụ đến cái sự khổ, à, nó sẽ thành tựu cái sự khổ. Còn nếu sao quý vị, còn nếu mà ngược lại ngược lại mà chúng ta không có, à, chúng ta không có quan hệ, à, cái điều này nó rất là khó quý vị, à, nếu mà mình nói ví dụ như là mình có cái sự mà khi mà mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, à, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm vân vân, à, chúng ta nếu mà chúng ta bị, à, luyến ái hoặc là chúng ta bị ham thích, à, ở trong đó thì chúng ta sẽ bị đau khổ, à, rồi nếu mà chúng ta không có ham thích À, không có ham thích ở trong những cái cảnh đó thì chúng ta không bị đau khổ. Thì thường thường á, quý vị thấy rằng nói như vậy nó dễ, nhưng mà tu tập nó rất là khó quý vị. À, tu tập chúng ta, tu tập mà chúng ta để cho cái điều đó mà nó không có sanh khởi ở trong tâm mình á, cái điều này nó rất là khó. À, nó rất là khó. Nhiều khi á, quý vị thấy rằng á, có nhiều khi chúng ta phải, có những người á, người ta phải tu tập thêm những cái đề mục khác. À, thêm những cái đề mục khác chứ không, tại vì quý vị thấy rằng á, ví dụ như đối với ngài Bahi Giá hoặc là ngài Buôn Ná hoặc là những vị cư sĩ ưu tú ở trong thời Đức Phật, những vị đó là do cái căn lành đã tu tập, đã tích trữ những cái phước báo ba la mật nhiều rồi. Thành ra đó, những vị đó quý vị thấy không, tiền á thì cả kho, vàng thì cũng giả kho, mặt bạc thì cũng giả kho, hoặc là những người tôi trai tớ gái, những người hầu cận thì cũng cả nhóm người hãy hô lên một tiếng là 100-200 người, nhưng mà người ta sao quý vị, quyền lực có, tài sản có, nhưng mà người ta dễ dàng phủi bỏ, dễ dàng để mà đi tu tập một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với chúng ta sao quý vị, chúng ta rất là khó. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi Đức Phật ở trong những cái trường hợp khác, Đức Phật có dạy chúng ta tu tập những cái đề mục khác. Ví dụ như quán tưởng về 32 sở trược. Tại sao vậy quý vị? Tại vì có những chúng sanh nặng về những cái sự tham dục đó, anh ra phải dạy thêm những cái điều đó. Còn đối với những vị này là do đâu? Do cái duyên lành nó đã tích trữ nhiều rồi. Cũng như là một người lực sĩ mà có đầy đủ sức mạnh, chỉ cần biết được cái điểm yếu của cái vật đó là người ta sẽ bẻ gãy được cái vật đó. Thì cũng vậy, đối với một người mà duyên lành người ta đầy đủ, cái phước báo người ta tròn đủ, người ta sẽ dễ dàng khi mà nghe Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng thuyết giảng đến thì các cái vị này sẽ phát triển được tài quán để mà chứng đắc. Còn đối với ngược lại thì chúng ta thấy sao, có nhiều khi có những chúng sanh quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật không, ngài Mục Kiền Liên phải xuống lấy một chút lửa ở dưới địa ngục để mà đem lên để ở trên thiên cung, để ở trên thiên cung để chỉ quý vị cái sự nóng của lửa địa ngục làm cho các vị chư thiên thức tỉnh để mà tu tập. Thì huống chi chúng ta thấy rằng ở trong thời xưa thời Đức Phật còn có những cái hiện trạng đó nó xảy ra, thì huống chi ở trong đời nay. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong đời nay đó, mình thấy mình nghe những cái câu kinh, ví dụ như là đối mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, nói chung là các căn á, khi mà tiếp xúc với các pháp, chúng ta đừng để tham ô khởi lên. Thì cái điều này mình nói thì mình tưởng dễ tu tập, nhưng mà thật sự ra sao vậy, thật sự ra cái điều này nó khó, nhưng mà nó khó đó, nhưng mà cũng còn cái cách để mà chúng ta tu tập được quý vị. Tu tập từng chút. Khi mà nhắc đến những cái điều này á, thì có những người á, người ta nghĩ là người ta đã khắc phục được rồi. Nhưng mà đối với những người nào mà khi mà tìm hiểu vào kinh điển nhiều, tìm hiểu vào kỹ vào á, thì chúng ta thấy rằng mình chưa có được cái gì hết. Nhưng mà không phải vì cái sự chưa được mà mình bỏ cuộc. Cũng như đối với bản thân của chúng tôi á, chúng tôi rất là nhớ kỹ những cái câu pháp cú mà Đức Phật đã dạy. Như nước nhỏ từng giọt lâu ngày cũng đầy tràn, người trí chứa nhiều thiện, do tích trữ dần dần. Thành ra đó, nhiều khi trong cái cuộc tu này, đối với cái sự tu tập đó, chúng ta phải như là một cái người mà bỏ ống từng chút quý vị. Đối với những cái phước gì cũng vậy, nhiều có những lúc đó chúng tôi nghe người ta nói, ví dụ như là đối với những cái vị tu sĩ rồi, những cái vị tỳ khu rồi, phải cố gắng lo hành thiền, chứ đừng đừng có tham dự vào những cái pháp bố thí hoặc là những cái pháp và phục vụ. Cái điều này quý vị thấy rằng cái điều này chúng tôi không có chịu, chúng tôi không có chấp nhận. Những cái gì mà nó nằm ở trong ba la mật, nằm ở trong những cái phước ba la mật, thì chúng ta dù trong đời hay đạo chúng ta vẫn tu tập được. Mà hơn nữa chúng ta thấy rằng đó, ví dụ như bây giờ mình nói với cái pháp bố thí đi, mình thấy thường đi, nhưng mà thật sự không có thường. Cái pháp bố thí cũng nằm ở trong tứ nhiếp pháp. Mà tứ nhiếp pháp á, quý vị thấy rằng Đức Phật đâu có dạy riêng cho người tu, hoặc là đâu có dạy riêng cho người đạo. Ngài không có dạy riêng cho ai hết á. Những người nào mà muốn sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì cứ tạo trữ những cái phước báo ba la mật này, để mà dần dần mà mình có một cái sức mạnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình nói mình tu tập là một cái vị tỳ khưu rồi, lo tu tập thiền định thiền quán, hoặc là lo làm những cái phước báo lớn lao, thì đừng có nên mà tham dự vào cái sự bố thí. Quý vị thử lên, mình á mà bố thí mà cho ra mình không dám cho, thì không bao giờ mình dám xả thân hành đạo. Mà quý vị cứ nhớ một cái điều đó, thí dụ như đối với những cái pháp mà thí dụ như mình coi cái pháp bố thí nó là nhỏ đi, phải không? Quý vị cứ thử coi, thí dụ như mình á mà cho những cái vật, ví dụ như mình có tài sản hoặc là mình có được cái gì một chút đỉnh đi, mà bố thí mà mình không dám thực hiện thì không bao giờ mình dám xả thân hành đạo. Mà tại vì những cái vật đó chúng ta thấy rằng nó cũng có thể mình kiếm lại được trong nay mai, mà mình còn chưa dám cho ra nữa, mình còn chưa dám xả bỏ nữa, thì sao mà dám xả cái thân này để mà lo hành đạo. Thành ra có nhiều người người ta nghĩ cái mình nên kiếm cái chuyện gì nó lớn lao, công đức gì đó nó lớn lao làm. Cái điều này nó không phải đâu quý vị, cái gì cũng vậy, nước nhỏ từng giọt lâu ngày nó đầy tràn, có phải có những cái chuyện mà nó nhỏ nó từ từ, rồi chúng ta mới làm được những cái việc lớn. Chứ không phải rằng là những cái chuyện nhỏ mình không làm mà chuyện lớn mình làm được, cái điều đó nó không phải. Chỉ trừ khi nào trước đây mình đã từng làm rồi, trước đây mình đã từng làm rồi, bây giờ mình bận công việc này công việc kia, thành ra chúng ta khó mà chúng ta không có thời gian, không có cơ hội chúng ta tạo được. Cũng như quý vị biết rằng có nhiều người người ta nói sao quý vị biết không, người ta nói có nhiều khi á, người ta nói rằng tại sao mà ở cái chùa mà chúng tôi ở đó, không thấy đi làm bố thí hoặc là làm từ thiện ở ngoài miền Trung hoặc là miền này miền kia, mình tổ chức một ba bốn xe 50 chỗ ngồi, vân vân. Thì quý vị thấy rằng cái điều này á, tại vì sao quý vị, tại vì mình mắc lo công việc này công việc kia, mà cái công việc này công việc kia đó thì không có người thay thế mình được. Còn đối với chúng ta thấy rằng những cái chuyện mà đi phiên góp quần áo cũ hoặc là mì gói á, quý vị thấy điều này ai làm không được quý vị. Ví dụ xin lỗi chứ bây giờ mình kêu cái người Phật tử đó, cái người Phật tử người ta đứng ra người ta thay thế chùa người ta làm giùm cũng được, người ta thay thế chùa người ta làm giùm cái điều đó cũng được. Thì những cái chuyện này á thì có thể là mình không có làm, tại vì sao? Tại vì không phải là mình chê cái phước đó là nhỏ, nhưng mà mình không có một cái thời gian, không có một cái thời gian để mình làm. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình không bố thí. Quý vị thấy rằng có nhiều khi á, có những cái trường hợp á, người ta đến người ta xin gạo, người ta xin cái gì đi, thì á, mà dù cho mình thấy rằng dù cho cái người đó là giả hay thiệt, nhưng mà mình cảm thấy mình có hay không, người ta mình có hay không, thì mình cảm thấy cho được là mình cho. Thì trở lại với cái bài học này á, thì ở đây á, thì chúng tôi muốn gì quý vị, chúng tôi muốn nói rằng là đối với các căn của mình, ở trong đây bài học này nói về các căn và các cảnh, khi mà ngài Buôn Ná học pháp với Đức Phật một cách vắn tắt, thì ở đây thì đang nói về cái phần mà chúng ta hộ trì, chúng ta tu tập làm sao cho đừng có bị hỷ tham, đừng có bị những cái dục nó quyến luyến. Thì ở đây chúng tôi muốn phân tích rằng mình nghe nói như vậy nhưng mà rất là khó quý vị, mình phải tìm cái cách. Có người thì phải đi vào những cái cũng như là phải đi từng tự, có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là có những người người ta khi mà người ta nghe hộ trì các căn, khi mà các căn này tiếp xúc với các cảnh đó, người ta nghe người ta muốn hộ trì, nhưng mà mình cũng phải tùy theo người. Thí dụ như có những người mình thấy mình chỉ cần nói là cái những cái pháp, ví dụ như là khi mà các căn của mình gặp các cảnh đó, dù thô hay tế, dù xa hay gần, vân vân, dù tịnh hay là bất tịnh, mình đừng có để cho cái sự tham luyến. Thì có những người người ta nghe như vậy là người ta tu tập được. Kính thưa quý vị, thật sự có những ở trong thời nay chúng tôi cũng thấy được nhiều người, người ta nghe như vậy là người ta tu tập được. Nhưng mà có nhiều người chúng ta muốn người ta tu tập đó, mà khi mà các căn mà đối diện tiếp xúc với các cảnh đó, mà người ta không có bị những cái dục tham, những cái hỷ tham này nó khởi lên đó, thì sao quý vị? Thì cái điều này có những người chúng ta phải chỉ rất là khó, chỉ rất là khó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thấy rằng mà mình phải giải thích cho người ta những cái gì mà mình có ở trong ngày nay, ở trong cái cuộc đời này, có nghĩa là ở cái thân ngũ uẩn mình mình có được cái thân này là do đâu quý vị? Do tham do vô minh nè, do tham ái nè, rồi do nghiệp nó kết tụ nó quấn tụ lại, thành ra chúng ta mới có cái thân ngũ uẩn này. Thí dụ như ở đây chúng tôi muốn nói rằng nhiều khi không phải rằng là tự nhiên mình nói cái câu đó là mình tu tập được, nhưng mà có khi mình phải giải thích. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người tại sao người ta có đôi mắt đẹp, rồi người kia đôi mắt người ta không đẹp bằng, rồi những người kia người ta có cái nước da hoặc là người ta có cái mũi đẹp, nhưng mà những người khác không giống như vậy, không giống như vậy là tại sao? Tại vì những cái chất này là nó do nghiệp, nó do nghiệp cấu cấu tạo hoặc là kết thành. Thành ra mà những cái nghiệp này là cũng do cái gì quý vị? Do vô minh và tham ái nó tác động đến. Do vô minh mà tham ái nó tác động đến. Thành ra quý vị thấy rằng, ví dụ như đối với cái trường hợp của vị Tỳ Khu Ni Uppalawana, đâu phải là tự nhiên bà đẹp như vậy. Đâu phải là tự nhiên bà đẹp như vậy. Nhưng mà ở trong quá khứ, bà đã cũng đã từng thấy những người phụ nữ đẹp. Mà lúc đó đó, bà ta là một cái người phụ nữ xấu. Một cái người phụ nữ xấu sinh trong cái gia đình nghèo hèn. Thành ra khi mà bà ta cúng dường được cái phần giải của mình mà sau 3 năm mà mình làm mới có được cái sắp giải tốt đó. Rồi nhân dịp đó thì thấy một vị sa môn bị mất đi cái y của mình. Nên bà ta cúng cái miếng giải đó. Sau khi mà cúng miếng giải đó, thấy cái vị Tỳ Khâu vận cái miếng giải đó vào thì rất là đẹp. Nên lúc đó bà ta mới nguyện rằng do cái sự mà cúng dường này, ở trong những cái đời sống sau ai nhìn thấy bà là sẽ mê liền. Chỉ trừ ra những người ở trong miếng ruột của bà thôi. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đâu phải là tự nhiên ngày hôm nay mình có cái hình dáng đó nó đẹp đâu. Là do đời trước mình đã tạo cái nghiệp thiện gì đó. Chúng ta tạo cái nghiệp thiện gì đó. Rồi do vô minh và tham ái nó thúc đẩy chúng ta tạo cái nghiệp đó. Thành ra chúng ta mới làm những cái hành động thiện đó. Thành ra ở trong đời sống này chúng ta mới có một cái thân hình như vậy. Hoặc là chúng ta mới có một cái hình tướng như vậy. Thì ở đây có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng thường thường mình thấy rằng dù đẹp hay là xấu nhưng mà còn trong luân hồi này là còn khổ. Có những cái trường hợp ví dụ như ở đây nãy giờ chúng tôi đang nói mình các căn của mình khi mà tiếp xúc với các cảnh mình muốn đừng để dục tham nó khởi lên, có nghĩa là đừng có để cái sự dính mắc nó khởi lên thì mình phải biết nó rất là nhiều mình mới gìn giữ được cái điều này. Ví dụ như ở trong cái trường hợp chúng tôi đang nói nè, dù bây giờ mà mình có cái sự hiểu biết, mình suy nghĩ như nè, dù cho mình có đời sau chúng ta có đẹp hay xấu nhưng mà chúng ta vẫn còn 9 tháng 10 ngày ở trong cái bào thai đó, hoặc là chúng ta nhiều khi còn mắc rủi hơn nữa. Có nghĩa là khi mà chúng ta ở trong bào thai chúng ta bị cái này bị cái kia, hoặc là chúng ta sẽ chịu cái sự hôi tanh ở trong đó, vân vân. Một người mà người ta nhiều cái khía cạnh khổ đó thì người ta mới dần dần người ta giảm bớt khi mà những cái giác quan của mình tiếp xúc với các cảnh mình hiểu được cái điều này dần dần như vậy thì quý vị biết rằng là mình mới hộ trì được các căn của mình, chứ không phải là bình thường mà mình hộ trì được đâu. Cũng như là quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ mình nói rằng một người mình giảng cho người ta là tu tập để mà hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc đừng có để cho tham ái u bi khởi lên, tai nghe tiếng đừng có để cho tham ái u bi khởi lên, vân vân. Thì mình nói cái điều đó nó rất là dễ, nhưng mà làm sao mà đừng để tham ái với u bi nó khởi lên quý vị? Cái này nhiều khi chúng ta tùy theo mỗi người. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta đẹp đi, thì người ta đẹp thì người ta sẽ rất là quyến luyến với cái thân xác của người ta hoặc là cái hình dáng của người ta. Nhưng mà khi mà quý vị diễn tả một cái thời gian mà mình sống ở trong bào thai thì tự nhiên cái người đó người ta cảm thấy người ta sợ. Mà khi người ta sợ thì sao quý vị? Người ta cũng ráng lo người ta tu tập. Thay vì lúc trước người ta dính mắt nhiều, nhưng mà bây giờ người ta dính mắt ít lại bớt. Thì đó là cái cách mà chúng ta tu tập, chúng ta loại bỏ dần dần. Chừng nào mà chúng ta như các vị mà ngày xưa mà đầy đủ duyên lành á, thì lúc đó chúng ta chỉ cần nghe rồi chúng ta phát triển được tài quán là chúng ta chứng đắc. Nhưng mà ở trong thời nay đó thì nhiều, phải nói rằng là hầu như là chúng ta không đủ khả năng. Không đủ khả năng thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải loại bỏ dần dần thôi. Ngày hôm nay loại bỏ một chút, ngày hôm sau hoặc là tháng sau chúng ta loại bỏ một chút. Có nghĩa là sao quý vị? Mình vẫn còn bị tham đắm, nhưng mà nó tham ở mức độ vừa thôi. Vừa thôi, chứ chúng ta không có bị dính mắc quá nặng về những cái sự sống ở trong hàng ngày của mình. Ví dụ như đối với tài sản, đối với con cái, vân vân. Quý vị biết rằng cũng như có những người người ta cứ ngồi người ta lo, người ta lo rằng con người ta nó người ta không biết là sau này nó như thế nào. Thì những cái điều đó quý vị thấy rằng mình chỉ cần nhớ lại cái câu Phật ngôn thôi. Tất cả chúng sanh nương tựa vào nghiệp, cái nghiệp của nó. Vậy thì quý vị thấy rằng mình lo đó, mình cũng phải lo, có nghĩa là mình có tài sản, mình cho tài sản nó hợp thờ, rồi mình dạy bảo cái điều gì mà theo cái kinh nghiệm của mình đã sống bao nhiêu năm qua, rồi còn cái sự sinh tồn hoặc là cái hướng đi của những đứa đó, đó thì là do cái nghiệp lực của nó. Chứ nếu mà chúng ta không hiểu được cái điều này sao thì sao quý vị, thì chúng ta cứ lo hoài, ngày nào chúng ta cũng lo về cái chuyện này, chúng ta cứ lo hoài. Mãi mình lo hoài á thì sao quý vị, mình không tu tập, mình cứ bị vướng vào những cái âm thanh đó, hoặc là mình cứ bị vướng vào những cái sự lo lắng đó thì sao, thì chúng ta rất là khó tu tập. Vì vậy á mà chúng ta ở trong cái điều này, mình có nhiều khi có những vị mình chưa có đầy đủ cái sự hiểu biết, thì mình sẽ bỏ bớt những cái tham mà nó thô thiển ở trong đời sống mình. Hoặc là đối với những người mà hiểu biết á, ví dụ như đó, mình thấy cũng như có những người á, chúng tôi nói rằng là khi mà mắt thấy sắc, mình phải nhìn nhận đó là nó dù nó xấu hay đẹp, nó xa hay gần, nó dù nó thế nào đi nữa, nhưng mà nó cũng thuộc về pháp hữu vi. Thì quý vị biết rằng khi đó người ta hỏi chúng tôi cái hữu vi là gì, chúng tôi nói là hữu vi á nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà ở đây mình chỉ cần hiểu nó một nghĩa. Hữu vi là nó có nghĩa là nó còn tích tập, nó còn tích trữ cái sự luân hồi, có nghĩa là chúng ta sẽ còn ra vô ở trong bào thai nhiều. Mà chúng ta may mắn thì ra vô ở trong bào thai của loài người, chúng ta không may mắn thì chúng ta ra vô cái bào thai của súc sanh, vân vân. Thì hữu vi nó có một cái ý nghĩa là nó tích tụ, nó tích tụ những cái phiền não, mà hãy mà tích tụ những cái phiền não mà nó thô quá đó, thì chúng ta sẽ ra vô ở trong bào thai của những cái loài này loài kia. Còn mà cái phiền não đó mà nó đỡ hơn cái xíu đó, thì mình ra vô ở trong cái bào thai của loài người. Thì quý vị thấy rằng người ta chỉ hiểu một cái ý nghĩa đó thôi, thì người ta cũng không dám tham nữa, mà người ta cũng dám sân nữa, người ta cũng không dám gây nữa. Thành ra đó, ở đây á, chúng tôi nãy giờ chúng tôi nói xung quanh cái vấn đề á, là chúng ta thọ trì mà để mà chúng ta đừng có bị cái sự tham đắm, hoặc là đừng có bị những cái sự khả hỷ khả ái này. Nó tùy theo cái cấp độ, có nghĩa là chúng ta tùy theo cái năng lực của chúng ta tu tập, và tùy theo cái sự nghe và hiểu biết của chúng ta, thì dần dần chúng ta sẽ có cái sự khắc phục được. Còn đối với ngài Bun Ná đó thì quý vị thấy rằng sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng một cách vắn tắt, đối với các cái giác quan mà khi tiếp xúc với các cảnh, đừng để cho cái những cái hỷ tham này, những cái khả hỷ khả ái này nó khởi lên, thì đây là cái nguyên nhân mà chấm dứt cái sự khổ. Cái nguyên nhân này do không có những cái nhân này nên cái sự cái tập khởi của khổ nó không có hiện khởi. Thành ra khi mà Đại Đức Bun Ná nghe được cái điều này rồi á, Đại Đức Bun Ná đã xin Đức Phật đi đến cái xứ mà Xuất Na Bát Lăng Tát để mà tu tập. Thì quý vị biết rằng khi đó Đức Phật mới hỏi ngài Bun Ná cái xứ đó người ta rất là dữ, người ta rất là dữ, nếu mà mình mà đi đến ngay chỗ cái quốc độ đó thì họ có thể mà sẽ làm hại mình, vì họ rất là độc ác. Thành ra đó lúc đó Đại Đức Bun Ná không có sợ quý vị, Đại Đức Bun Ná không có sợ. Đức Phật đã đưa ra nhiều cái hình ảnh, người ta mắng nhiếc thì sao, thì Đại Đức Bun Ná nói nếu mà mắng nhiếc còn đỡ hơn là họ chưa có đánh mình, còn hãy mà họ đánh mình thì sao, thì họ đánh bằng tay thì chưa còn đỡ hơn họ chưa có lấy gậy hoặc là lấy đá lấy đất để mà đánh mình. Rồi đến cuối cùng thì họ sẽ nếu mà họ sẽ lấy dao họ sẽ lấy dao để mà họ giết mình thì sao. Thì lúc bấy giờ Đại Đức Bun Ná mới nói cái điều đó ngài cũng có cái sự hoan hỷ thôi, tại vì có những người người ta sợ sợ khổ mà người ta phải tìm đến cái con dao để mà tự sát, để mà tự tử. Còn cái này mình có người làm cái việc đó thay thế. Thành ra Thành ra đối với đại đức Buna, đại đức Buna không có không có cũng như là lo ngại về cái điều đó. Thì lúc đó quý vị biết rằng là Đức Phật đã có cái lời tán thán đại đức Buna, nên đại đức Đức Phật đã cho đại đức Buna đi đến cái xứ đó ở trong 3 tháng mùa mưa. Thì quý vị biết rằng ở trong 3 tháng mùa mưa đó thì đại đức Buna, trong 3 tháng mùa mưa thì đại đức Buna đã tế độ được 500 vị cư sĩ. Tế độ được 500 vị cư sĩ ở cái xứ đó, và đại đức Buna đã chứng được ba minh, chứng được quả vị A-la-hán, là một vị A-la-hán có ba minh. Rồi sau đó đại đức viên tịch luôn. Thành ra nhắc tới đại đức Buna là quý vị nhớ rằng là một cái vị tỳ kheo ít có làm thiền Như Lai, ít có kiện tụng Như Lai. Có nghĩa là sao quý vị? Nghe Đức Phật thuyết giảng rồi đi vào cái xứ đó hành đạo, và cuối cùng rồi viên tịch chứng đắc đạo quả, viên tịch Niết Bàn luôn, không có làm thiền Như Lai. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây một điều chúng ta cần phải lưu ý nữa. Chúng ta muốn có sự hóa giải được hận thù á, nó phải tìm hiểu, nó cần phải có những cái điều kiện cần và đủ quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nhiều khi á, chúng ta phải có một cái nội tâm tu tập, chúng ta phải có một cái nội tâm tu tập thật sự. Hoặc là chúng ta phải có một cái kinh nghiệm quý vị, chứ không phải là chúng không phải là dễ đâu quý vị. Quý vị thấy rằng một người nếu mà chúng ta sân hận, chúng ta đầy dẫy sân hận thì chúng ta có thể đi đến mà giải quyết những cái chuyện gì mà nó dẫn đến cái sự giải hòa không? Quý vị thấy rằng cái điều đó nó khó, cái điều đó rất là khó quý vị. Ví dụ như đối với mình là những người mà những người ở trong cái cuộc tu tập này đi, quý vị thấy rằng có những ai mà cái tâm người ta lúc nào người ta cũng cộc cằn, sân hận. Quý vị mà có một cái chuyện buồn gì đó, quý vị dám nói cho mấy người đó nghe thì kính thưa quý vị, không bao giờ. Tại sao? Mình nói cho người ta là người ta sân mạnh quá là sẽ hư chuyện nữa. Thành ra ở trong cái đời sống này, nếu mà nói trong cái cuộc tu nhiều khi chúng ta muốn hóa giải được cái hận thù thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải có tu tập. Mà nếu mà chúng ta không có tu tập, chúng ta không có tu tập thì chúng ta cũng phải có một cái kinh nghiệm gì, kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đây là không phải là kinh nghiệm ở cái thế thường nha quý vị, những cái kinh nghiệm ở trong cái đời sống tu tập. Có nhiều khi quý vị thấy rằng quý vị chưa có tu tập đến đó, nhưng mà quý vị thấy cái cách của những vị thiền sư, hoặc là cái cách của những cái vị sư có những cái tính cách đó, thành ra dẫn đến cái sự thành công, rồi mình bắt đầu mình học theo hoặc là mình tu tập theo. Thì dần dần lúc đó mình mới có cái sự mà hóa giải được hận thù. Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi thấy rằng có nhiều người người ta có cái tánh người ta rất là xấu quý vị. Thí dụ như người ta biết cái ông đó thì ưa nói, hoặc là cái tánh cái ông đó thấy cái sự bất bình thì ưa ra tay tương trợ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những cái tánh giống ở trong mà những vị mà quân tử mà trong phim tàu thành ra đó. Những cái người đó, có những cái người đó người ta lợi dụng cái điều đó để người ta làm điều xấu. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, ví dụ như cái ông đó đi, cái tánh ông nóng tánh, ông nghe cái điều gì không phải, ông ưa đi đến ông la người khác, ông la cái người đó, thì một cái người khác nữa người ta thấy, người ta biết được như vậy, thành ra người ta ưa nói cái điều của cái người khác, nói lại, nói qua nói lại. Thì quý vị biết không, người ta nói lọc vô cái lỗ tai ông này là tự nhiên ông vừa nghe cái là ông rinh hết cái quyền cái câu á, để mà ông đi thả là cái chỗ khác liền, để ông đi đến tranh cãi gây như chỗ đó liền. Thành ra đó quý vị thấy rằng chính cái chỗ này nó làm cho cái cuộc đời của mình càng ngày càng rối loạn, càng ngày càng rối loạn. Có khi chúng ta thấy rằng chỉ có một câu nói thôi, cái tình huynh đệ nó cũng bị chia rẽ, hoặc là chỉ một cái lời nói xấu thôi, cái tình bạn cũng bị chia rẽ và dẫn đến cái sự hận thù luôn. Còn ngược lại sao quý vị, một cái lời nói hiền thiện, một cái lời nói mà được xuất phát từ cái tâm vô tham vô sân á, thiện sao quý vị, nó sẽ hàn gắn. Có nhiều khi quý vị thấy rằng một cái lời nói đó nó sẽ hàn gắn từ những người ở trong cái làng này và cái làng kia, hoặc là từ những người mà ở trong quốc độ này đến quốc độ kia luôn. Thành ra nếu mà một người mà có trí thiện sao quý vị, người ta suy xét, người ta thấy cái điều nào có lợi ích, một cái lời nói hiền thiện nó sẽ có lợi ích hơn nhiều. Vậy thì khi mà mình suy xét, mình đó là mình có cái gì quý vị, như lý tác ý, có nghĩa là mình có sự suy xét đàng hoàng. Thành ra đó mình muốn có cái lời nói mà vô tham vô sân á, nhiều khi chúng ta phải khéo tác ý lắm quý vị, chúng ta phải khéo tác ý, chúng ta khéo tác ý để mà chi quý vị, để mà mình có cái phước, mình có cái phước, hoặc là càng ngày xung quanh những người ở xung quanh mình càng ngày càng có được cái sự an vui. Thì khi mà mình có sự mà tác ý như vậy á, thì mình mới thốt ra những cái lời mà hiền thiện được. Thì chính cái lời hiền thiện nó sẽ làm kết nối từ những người mà thù trở thành thân. Mà muốn có được cái, những cái điều này, chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập, tu tập để có một cái nội tâm, hoặc là tu tập để có một cái nội lực, thì lúc đó chúng ta mới hóa giải được cái hận thù. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng mình không có cái sự tu tập đó, hoặc là mình không có suy nghĩ về cái cuộc sống này, ví dụ như quý vị thấy rằng mình nói qua nói lại người ta đau khổ, mình nhìn thấy, mình thấy người ta đau khổ, mình có chịu được không? Thì có nhiều khi mình đau khổ mình chịu không nổi, thì người ta đau khổ, người ta cũng có những cái trạng thái như mình. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy á, thì chúng ta thấy rằng dầu sao đi nữa đó, cái sự đau khổ đó mình đã từng biết rồi. Có nhiều khi người đó mà nếu mà đau khổ giống mình á, có thể người ta chịu không nổi, người ta sẽ đi đến tự tử. Người ta sẽ đi đến tự tử, hoặc là người ta đi đến người ta quỷ diệt cái cuộc sống này luôn, vân vân. Thì mình biết những cái tác hại đó, thôi vậy thì rồi thôi, bây giờ á, cái chuyện đó nó sẽ càng ngày nó sẽ càng làm buồn phiền cả đôi bên, hoặc là cả cái xóm này, hoặc là cả cái tập thể, cả cái hội chúng này. Thành ra không, mình cố gắng mình kham nhẫn để mà mình chịu đựng, do mình bất cẩn nên mình bị những cái phiền não này nó xâm nhập. Thành ra bây giờ chúng ta kham nhẫn mà chúng ta chịu đựng, thì quý vị thấy rằng thường thường cái sự chịu đựng của mình đến một lúc nào đó thì những cái phiền não đó nó cũng trôi qua, hoặc là nó bị cái sức tham nhẫn của mình đoạn tận nó dần dần. Thì chỉ có cái con đường này mới chấm dứt được cái sự đau khổ thôi quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Thành ra đó, quý vị thấy rằng Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, khi mà bị người ta nhạo báng mình không nhạo báng lại, khi bị người ta đánh đập mình không đánh đập lại, thì chỉ có cái cách này mình mới chấm dứt được cái sự thù hận thôi. Thì một người nào mà đã có cái sự tu tập, có cái năng lực lâu rồi thì vượt qua một cách dễ dàng. Còn người nào chưa có đó thì sao vậy? Mình tham nhẫn thì dần dần mình sẽ vượt qua được cái điều này. Dần dần chúng ta sẽ vượt qua được cái điều này do cái sức tham nhẫn của chúng ta. Chính vì ngay cái chỗ này mà chúng ta sẽ sao? Có được cái đời sống an vui. Có được cái đời sống an vui. Thí dụ như quý vị thấy rằng một cái thí dụ như một cái tập thể của mình, một cái gum của mình như vậy, có mấy chục người như vậy, nếu mà chúng ta người nào cũng có cái sự kham nhẫn, người nào cũng cũng có cái sự kham nhẫn thương mến á, thì dần dần sao quý vị, dần dần mình sẽ loại bỏ được bớt những cái sân hận thô tháo. Thì chính mình loại bỏ được những cái sân hận đó thì mọi người đồng nhau nghe pháp, đồng nhau cộng tác chung, có nghĩa là làm việc chung, vân vân. Nhờ như vậy mà càng ngày chúng ta càng có sự tiến hóa, hoặc là càng ngày chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái thiện pháp do chúng ta biết cái cách để tu tập. Thì chính nhờ như vậy mà cả cái thế giới ở nội tâm và ngoại tâm của chúng ta cũng được cái sự an vui, do chúng ta có cái sự như lý đắc ý, hoặc là chúng ta khéo tu tập nên chúng ta đạt được những cái kết quả tốt như vậy. Thì đây là một cái bài kinh nói về Đại Đức Bùn Ná đã thỉnh Đức Phật giải pháp một cách vắn tắt, thiết pháp một cách vắn tắt. Sau đó Đại Đức đã đi đến cái xứ Xúc Na Bà Văn Tá để mà hành đạo. Tuy rằng cái xứ đó rất là dữ, nhưng mà sau 3 tháng mùa mưa, Ngài đã tế độ được 500 vị cư sĩ ở đó và đắc được A La Hán quả của Tam Minh sau cùng viên tịch Niết Bàn. Thì cái thời pháp ngày hôm nay thì con xin trình với Chư Tăng, chúng con xin được thuyết một cách vắn tắt để lại cho Chư Tăng sẽ thảo luận. Nên do đó giờ đây chúng con xin được dứt lời. Với những cái phần phước nào mà chúng tôi đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Đại Đức Tăng, kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ tòa lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng tôi được biết là bây giờ thì chúng tôi sẽ điều họp luôn do đã có câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã để lại rồi. Do vậy mà chúng tôi điều họp luôn. Thì trước tiên là con rất là hoan hỷ khi mà có mặt sư phụ Từ Siêu và thấy được cái nick của sư phụ ở trong room và đại đức Phật Đăng, đại đức Tề Quyền, đại đức Phật Tân, xà thú, có nghĩa là con sẽ đặt ra câu hỏi và con sẽ được ngồi uống nước để mà nghỉ mệt rồi. Và trong cái thời gian này nhờ chúng tôi lúc này ít ho rồi, nhà ít ho lại rồi thành ra sẽ là giảng xong và sẽ điều hợp được. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái phần thảo luận. Do đó trước tiên con xin được kính sư phụ Tự Siêu Quan Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên. Con không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ cho con một cái tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì không biết các vị MC mình có liên lạc được với Thượng Tọa Tại Siêu chưa? Quý vị cũng mong rằng các vị già xa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ, con vừa giảng xong bây giờ thì có lẽ con sẽ điềm khuyết về cái phần thảo luận luôn, vì đã có câu thảo luận sẵn sẵn của thượng tọa Giác Đẳng rồi. Vì vậy con mong các ngài hoan hỷ. Nhà kính chào ni sư Liễu Pháp mới vừa vào lực quan lâm vào rung. Ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thảo luận. Phần thảo luận này con xin được thỉnh sư phụ Tề Siêu hoan hỷ thảo luận dùm câu thứ nhất. Ở đây câu thứ nhất này hỏi rằng là như lý chắc ý Yoniso Manasikara được định nghĩa như thế nào? Và con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ định nghĩa lại dùm cái Yoniso Manasikara. Con xin chuyển mic đến sư phụ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý Phật tử đạo hữu. Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta hãy tìm hiểu cái danh từ gọi là tắc ý Manasikara. Cái danh từ này được dùng rất nhiều ở kinh tạng cũng như ở trong tạng vị pháp, nhưng mà danh từ tắc ý Manasikara dùng ở trong tạng vị diệu pháp thì có khác hơn ý nghĩa dùng ở trong tạng kinh. Ý nghĩa Manasikara theo vị diệu pháp thì đây là một danh từ để chỉ cho một thứ tâm sở, nó có đặc tính là làm thành cảnh cho tâm, làm thành cảnh cho tâm, Thí dụ như khi mà chúng ta ăn một cái bánh to quá, nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta cắn ấy, thì chính cái hàm răng của mỗi người nó sẽ cắn một cái miếng vật thực, một miếng bánh nó vừa phải cho cái miệng nhai. Cái hàm răng nó có hai cái vai trò, một là để làm đứt cái miếng vật thực, thứ hai là để cắt xén cái miếng vật thực đó sao cho vừa với cái miệng. Thành thử, thử ra cái manasikara trong ví dụ pháp chỉ đơn thuần là một cái loại sở hữu tâm có cái đặc tính là làm thành cảnh cho tâm. Nếu mà tâm nhìn thấy cảnh sắc, cảnh thân, khí, vị, xúc mà không có manasikara, tức là không có tác ý, không có tác ý nhìn cái này, nhìn cái kia, nhìn gom nó lại, thì như vậy cái tâm nó sẽ thấy nó miên man. Thấy cảnh sắc bằng nguyên một mảng màu xanh hoặc màu đỏ hoặc màu tím cũng được, thì như vậy phải có cái chức năng là tác ý tâm sở. Thật ra ở đây thưa quý vị, ở cái trạng ở ví dụ pháp khi mà xài cái kiểu tác ý không phải là một cái vấn đề gì quan trọng. Thế nhưng ở trong tạng ví dụ pháp, ở trong tạng kinh, thì cái từ tác ý manasikara lại cái nghĩa rất là quan trọng. Chữ manasikara xài ở trong kinh tạng cũng dịch là tác ý. Nhưng mà xài cái nghĩa tương đương với cái chữ chetana ở trong tạng ví dụ pháp, tức là cái sự cố ý hành động. Thì cái chữ tác ý, thí dụ như người ta nói cái này, người ta nói thì nhìn cảnh sắc, cảnh thân, khí, vị, xúc hãy có cái sự tác ý như thế nào để cho tâm thiện sanh khởi. Chúng ta phải tác ý như thế nào? Tác ý tức là dẫn dắt tâm nhìn cảnh và phải có sự suy tư như thế nào để cho tâm thiện sanh khởi, như vậy là được tốt. Như vậy chữ tác ý ở trong kinh tạng có đồng nghĩa với cái chữ cố ý, và đồng nghĩa với cái chữ suy tư manasikara. Cho nên ở trong kinh tạng khi mà xài cái chữ tác ý manasikara thì lại có cái nghĩa quan trọng, cũng giống như ở trong tạng ví dụ pháp mà xài cái chữ chetana gì đó, tức là tư tâm sở, cái sự cố ý cố tình. Đó là chúng ta định, chúng ta phân biệt, thì chúng ta nói đến cái từ Manasikara. Bây giờ chúng ta trở lại với cái chữ như lý tác ý. Chữ Yoniso. Chữ Yoni. Thông thường cái ý nghĩa nó là xấu lắm. Nhưng mà chữ Yoniso nó là một cạn từ, thì nó lại có ý nghĩa tốt, cái ý nghĩa tích cực. Chữ vô lý nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất, cái chữ vô lý là để chỉ cho cái bộ phận sinh dục của nữ, như là đạo Bà La Môn họ thờ cái vô lý và chữ liên giác, sợ thờ hai cái món, món âm dương vật đó. Nhưng mà cái vô lý nó có cái nghĩa thứ hai nữa là để chỉ cho cái sanh trùng. Nhưng mà khi cái chữ vô lý xô nó là một bất biến từ, một trạng từ, thì lúc bây giờ nó có nghĩa là trí tuệ, là khéo. Chữ vô lý xô là khéo léo, là cái gì mà có trí tuệ can dự vào thì như vậy gọi Yoniso. Cho nên chữ Yoniso Manasikara theo chữ thì dịch là như lý tác ý. Chữ như lý ở đây thôi là cũng chỉ cho cái trí tuệ, nhưng mà chúng ta đọc nó sẽ không có quen bằng cái chữ khéo tác ý. Chữ Yoniso Manasikara dịch là khéo tác ý, thì có lẽ là chúng ta đọc chúng ta sẽ dễ hiểu hơn là chữ như lý tác ý. Nhưng mà nếu mà đọc kinh điển mà chúng ta đọc quen rồi thì chúng ta gặp chữ nào chúng ta cũng hiểu nghĩa cả, chúng ta cũng hiểu hết. Thôi thì bây giờ chúng ta xài cái chữ khéo tác ý để thay thế cho chữ như lý tác ý là chúng ta hiểu liền. Như thế nào gọi là khéo tác ý hay là như lý tác ý? Ở đây thưa quý vị, khi mà suy tư trên đối tượng bằng một cái trí tuệ khéo léo để dẫn dắt cho thiện pháp sinh khởi thì như vậy gọi là khéo tác ý hay là như lý tác ý. Chẳng hạn như trường hợp là ngài Phuluna, tức là ngài Buddha, ở trong câu chuyện của bài kinh hôm nay, cách suy nghĩ của ngài tức là có cái sự khéo tác ý, nghĩa là tác ý một cách tích cực, một cách khôn ngoan để cho tâm nó tốt. Khi Đức Phật ngài hỏi ngài Buddha, cái sứ Suna Paranta dân chúng rất là hung dữ. Nếu mà người đến đó để hành đạo, người ta sẽ mắng chửi, giết. Người ta sẽ mắng giết, nhục mạng ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Tức là ngươi có cái sự bực bội, sân giận không đó. Thì lúc bây giờ ngài Phu Ná, ngài Phu Lan Na, ngài mới nói bạch thế tôn con, nó sẽ
dạ Nam Mô Bích Tài Giá, con thỉnh sư phụ Hoàng Hỷ Trầm viết lại. Xin đạo hữu có cái nickname là mèo nâu lưu ý đừng ở dịch bức của giảng sư.
Xin cảm ơn đại đức Pháp Tính. Bây giờ quý vị có nghe lại đi chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì Ngài Puná, Ngài đã suy nghĩ như thế này mà Ngài không bị dao động và Ngài không cảm thấy bực bội khi mà nếu như người dân xứ Sunaparanta mắng chửi Ngài thì Ngài nghĩ là họ cũng còn tốt, vì họ chỉ mới có họ chỉ mắng chửi thôi chứ họ chưa có đánh đập. Đó là khéo tác ý, khéo tác ý để mà không nhận. Rồi Đức Phật hỏi tiếp là nếu như mà họ đánh đập ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Và Đức Thế Tôn cũng nghĩ họ cũng tốt, họ cũng còn hiền thiện, cũng còn tốt, vì họ chỉ đánh đập chứ họ chưa có giết chết. Và nếu như mà họ sẽ giết ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Và Đức Thế Tôn có nghĩ rằng cái mạng sống ô trượt này có nhiều người họ chán nản và họ tìm cách họ tự sát, nhưng mà ở đây cũng không tìm mà được, thì như vậy con nghĩ cũng tốt. Đó thưa quý vị, suy nghĩ bằng cách nào để cho cái tâm tham nhẫn được trước nghịch cảnh, suy nghĩ bằng cách trí tuệ khéo léo như thế nào để khi gặp nghịch cảnh mà cái tâm không bị phiền não nó sinh khởi, thì như vậy cái đó được gọi là khéo tác ý, tức là suy tư, nghĩa là suy tư bằng trí tuệ. Cho nên cái từ như lý tác ý hay là khéo tác ý ở đây có nghĩa là cái sự suy tư bằng trí tuệ hay là cái sự suy tư một cách khéo léo, suy nghĩ vấn đề một cách khéo léo để hướng tâm đến thiện pháp, thì như vậy được gọi là khéo tác ý. Nếu như mà vị tỳ kheo sống ở trong một bãi tha ma mộ địa gặp cái xác chết mà ghê tởm sợ hãi giống như là cái người bình thường đó, thì như vậy vị tỳ kheo đó không có tu tập được. Nhưng mà đằng này khi vị tỳ kheo đó đã đi vào trong tha ma mộ địa để mà tu tập hành pháp Đầu Đà quán tưởng, thì khi mà gặp cái xác chết, vị tỳ kheo đó đứng nhìn cái xác chết và có cái sự khéo tác ý rằng thân này vô thường là như vậy, bản chất giả tạm là như vậy, với cái xác chết này trước đây một vài hôm họ là một con người cũng đi cũng đứng nằm cũng ngồi cũng ăn cũng nói cũng cười cũng biết hưởng thụ, nhưng mà giờ đây khi tâm thức lìa bỏ rồi thì trở thành một cái xác, một cái xác chết nằm dài trên đất như khúc của một vô dụng. Thân này rồi cũng vậy, vị này tác ý đến cái tấm thân của mình, đến cái xác thân của mình, và khi mà thấy cái xác chết chia và so sánh với cái xác thân của mình rồi cũng vậy, nên tâm của vị ấy sẽ nhàm chán, sẽ ly tham, không có quyến luyến đối với thân này, đối với cuộc đời này, thì như vậy được gọi là yoniso manasikara, là khéo tác ý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ nhất là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Sạ thủ, con xin kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa với Đại Đức Pháp Đăng. Con xin kính đánh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, cho con hỏi rằng là Đại Đức có mặt ở trước máy hay không? Đại Đức có nghe được tín hiệu của con hay không? Dạ, sạ thủ, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Bây giờ thì ở trong câu thảo luận số 2 có hỏi rằng những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, khả hỷ, khả lạc. Vậy thì những cái cảnh này nó là phước hay là quà, là phúc hay là quà? Thì thường thường thì con cũng thấy người ta đổ thừa do tại cái người đó hoặc là do tại cái tiếng nhạc đó nó hấp dẫn, do cái mùi thơm đó nó hấp dẫn vân vân, thành ra mình bị cái sự tham đắm vân vân, thì người ta cứ đổ thừa qua đổ thừa lại, do vậy mà cuối cùng vẫn còn trôi lăn mãi trong cái dòng sinh tử luân hồi này. Vậy thì ngày hôm nay có cái câu hỏi rằng những cái cảnh sắc cảnh thinh vân vân, những cái cảnh này nếu mà nó khả hỷ khả lạc khả ái thì vậy thì nó là phúc hay là họa? Con xin kính đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm. Nam mô Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mà ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Con có đăng kinh đệ Đức Tam Bảo. Yết nghe, dạ con kinh lễ Đức Phật, Đức Tam, Đức Tăng, kinh lễ Thượng Tọa Thiện Siêu. Đại đức Pháp Tăng, đại đức Thầy Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào ni sư, tiểu pháp cùng quý bà vị cô tuần tự thần giáo Phật tử. Nếu mà nói theo A Di Đàm thì khi mình làm phước hợp trí nó cho là 16 quả, 8 quả vô nhân và 8 quả hữu nhân. Thì 8 quả vô nhân á, thì trong A Di Đàm nó đằng nhãn thức thọ xả quả thiện, nhĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, thì thức thọ xả quả thiện, thân thức thọ lạc quả thiện, tiếp thâu thọ xả quả thiện, quan sát thọ xả quả thiện, quan sát thọ hiểu quả thiện. Thì nó là quả thiện á, là do cái thiện nghiệp từ kiếp trước chúng ta sanh ra. Quý vị thấy đối với chư thiên đó thì được thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng. Thì khi mà sanh làm chư thiên đó thì họ thấy những cái gì cũng đẹp. Ví dụ qua ở trước qua ở trước cái đền tháp của họ đó, họ muốn màu gì thì nó hiện ra màu đó, y phục muốn màu gì thì nó là hiện ra loại đó, vật thực muốn ăn cái gì nó hiện ra cái đó, thì mình gọi là chúng sanh có phước. Có phước thì do cái phước đó mình gọi là cái bài kinh mà quý vị thấy thường đọc từ siêu giảng về cái giới mà được sanh lên do phước tu tập bố thí trì giới tu tiến á, mình sanh lên cõi trời như là tứ đại thiên vương, đâu lợi dạ ma đấu sức quá là tha quá tự tại, hoặc là đắc chứng đạo quả đó. Thì bữa hôm chúng ta đã nghe thượng tọa thì siêu giảng, thì chúng ta thấy rằng á, một người mà làm phước đó rồi sanh ra nó được sanh trong cái gia đình giàu sang phú quý, của tiền vàng bạc ngọc ngà châu báu tôi trai tớ gái, hay là những cái vật gì nhìn thấy cũng đều tốt đẹp, nghe cũng đều hay, đó là do cái phước của chúng ta. Và khi mà chúng ta có phước như vậy, nếu mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình sanh ra làm người có phước nhưng mà mình không bị tham ái. Nên quý vị thấy trong cái bài kinh chuyển luân thánh vương tu hành đó, thì có nói đến cái câu là khi mà vua chuyển luân thánh vương mà hưởng những cái dục lạc xong rồi đó, mà lúc mà lần chết đó, mà cái vị thiên hậu có nói, cái vị mà vợ của vua chuyển luân thánh vương có nói hãy nhớ đến thiết, nhớ đến này kia nọ đó, thì vua chuyển luân thánh vương mới nói rằng hậu đừng có nên nói như vậy, mà hậu hãy nói rằng hãy hướng đến cái cảnh giới như là phạm thiên, hoặc là có thể hướng đến những cái sự cao thượng hơn. Như vậy thì mới đúng. Hậu hãy nói rằng ta đã hưởng những cái phước ở cái cõi dục này, như là ta có những là của cải, như là một cái vương quốc rộng lớn, có thần dân mà hiền thiện, có tài sản nhiều, nhưng mà ta hưởng cái nhân sản, rồi giờ hãy hướng đến cái thiên sản, cái thánh sản. Hậu nói như vậy thì mới đúng. Thì chúng ta thấy rằng những vị vua chuyển luân thánh vương nó sanh ra đời có nữ báo như là châu báo, hoặc là gia chủ báo, hoặc là ngự báo, dơi báo, cư sĩ báo. Nhưng mà những cái vị đó mà khi mà biết tu tập đó, biết quán xét á, thì vị đó thấy rằng cái đó là theo cái phước của chúng ta, do cái phước chúng ta sanh ra và có được như vậy. Nhưng mà nếu một cái người có trí đó thì thấy được cái phước và vị đó hiểu được là mình có tạo phước bình thường như vậy, nhưng mà mình đừng có tham ái. Nếu mình tham ái thì mình sẽ không biết bố thí nè. Quý vị thấy không, cái người mà họ có của cải nhiều, họ bị tham ái thì họ không bị bố thí được. Và nếu mà những người mà họ biết á, thì họ biết được cái phước do cái tài sản mình đã làm mà trong quá khứ, bây giờ cái phước nó trổ xanh, bây giờ mình tiếp tục làm nữa, nên mới nói câu là nay vui đời sau vui đó, kẻ thiện hai đời vui, đã vui càng hoan hỷ, thấy nghiệp tịnh mình làm. Hay là cái người thiện trí thường làm việc tốt đó, chỗ này vui chỗ khác an vui đó, an vui rải rác nơi nơi, nhớ mình tạo phước mình vui tinh lòng. Thì chính vì á, là mình đã tạo phước, mình sanh ra được những cái tốt đẹp, nhưng mà mình tiếp tục tạo và mình không có luyến ái. Tuy rằng á, quý vị thấy một cái người á, ăn món ngon á, mà khởi lên tham ái, và một người ăn món ngon có chánh niệm á, thì nó cũng giống nhau, ăn cũng giống nhau, nhưng cái tác ý tham ái và cái sự chặn đứng tham ái khác nhau. cũng ăn cái món ăn đó, một người mà tác ý đó để chánh niệm tỉnh giác mình ăn vật thực, những cái vật thực thượng vị này là đức tính, là mình biết là do cái phước của mình mà không khởi lên cái tham ái. Còn một người đó là họ ăn cái vật thực ngon, họ khởi lên tham ái, dính mắt cái món ăn đó, thì đó là cái tham ái chứ không phải là cái tội lỗi từ cái món ăn. Cái tội lỗi không phải vì món ăn mà cái tội lỗi từ cái tâm tham của chúng ta. Nên một người có tâm tham á, thì người đó dính mắt và không dám bố thí cho ai. Quý vị thấy một người mà họ có đồ ăn ngon á, mà họ không dám cho ai hết. Còn những cái người mà Đức Phật là những người cư sĩ mà có cái trí tuệ đó, thì dù họ có đồ ăn ngon nhưng họ tác ý cúng dường Sa Môn Bà La Môn. Mà chúng ta thấy có ông trưởng giả đó, mỗi lần ông ăn đồ ăn ngon của ông đó thì ông để một phần ông cúng dường cho những người Sa Môn Bà La Môn rồi ông mới ăn. Như vậy là những người đó họ đang hưởng phước nhưng mà họ biết làm phước tiếp tục, nên không có lỗi với cái vật thực ngon. Còn ví dụ chúng ta thấy rằng chúng ta có cái tài sản, ví dụ chúng ta có vàng bạc đất đai ruộng vườn nhà cửa mà chúng ta bố thí cúng dường bất cái nhà, hoặc là bố thí cúng dường vàng bạc châu báu, thì cái đó không phải là lỗi. Không, cái vàng bạc châu báu hay nhà cửa không có lỗi. Cái lỗi là do lòng tham, chúng ta không biết bố thí. Nên quý vị thấy á, quý vị thấy những kiếp mà Đức Bồ Tát ngày sanh ra có con là Khanh Ha Kha Ri, có vợ là nàng Ma Đi á, thì người nào cũng rất là đẹp, rất là thông minh, rất là khoan, rất là khôn, mà rất là đặc biệt. Nhưng mà ngày đêm mà ngày cho, chứ không phải là những đứa con mà gọi là cười lỡ rồi sức môi sức miệng câm ngọng rồi là mặt mày đầu bù tóc rối mà ngày vẫn ngày cho đâu. Và con của ngài là những đứa con rất là đẹp, rất là ngoan, rất là thông minh mà ngài vẫn ngày cho. Và ngài biết rằng cho cái sự cho này đó, nên mình thấy không phải là mình có vật đẹp mà nó luyến ái. Cái vật đẹp nó luyến ái là do lòng tham của chúng ta, chứ không phải là cái vật đẹp mà làm cho cái tâm mình luyến ái, mà chính cái luyến ái là do cái tâm bất thiện của chúng ta, lòng tham của chúng ta thôi, chứ còn cái vật nó không có lỗi lầm gì. Nên quý vị biết cái tâm kinh đó, thì quý vị cũng đã học cái bữa hôm đó đó, nó con bò đen á là cái hệ lụy con bò trắng, hay là con bò trắng là hệ lụy con bò đen. Thì không phải là con bò trắng nó hệ lụy con bò đen, mà không phải con bò đen nó hệ lụy con bò trắng, mà chính là cái hệ lụy sợi dây nối lại. Bởi vì muốn nói cho đó, mắt á, là cái thần kinh nhãn, cảnh sắc á, là các cái thứ mà mắt nhìn thấy. Thì không phải là cái cảnh sắc nó cột con mắt, mà không phải con mắt nó cột cảnh sắc, nhưng mà chính cái sợi dây. Chính cái sợi dây đó nó là hệ lụy. Chứ bởi vì chúng ta thấy rằng cái tâm kinh có nói đến cái câu chuyện mà cái vị cư sĩ mà hồi sau là vị tỳ khưu đó có trình bày mà giải thích cho cái ông nam cư sĩ đó đó. Có nghĩa là bà có nói đến chư vị tỳ khưu hỏi là cái con mắt là phiền não của cảnh sắc hay cảnh sắc là phiền não của con mắt. Thì vị này đưa ra cái hình ảnh ví dụ là con bò trắng và con bò đen được cột lại sợi dây. Nhưng mà không phải con bò đen á, nó là hệ lụy con bò trắng, mà con bò trắng là hệ lụy bò đen, mà chính là cái sợi dây là hệ lụy. Thì chúng ta mới thấy là cái tham ái, mà Đức Phật nói cái tham ái là hệ lụy, chứ còn không phải là con mắt của chúng ta. Nếu một người mà có con mắt, quý vị thấy lầu đài nó vẫn có hiện hữu, nhưng mà nếu người có con mắt á, mà không có con mắt thì không thấy cảnh sắc. Nhưng mà không phải không thấy cảnh sắc là người đó không có tham ái, người đó vẫn có tham ái. Nhưng mà cái người mà có con mắt, như con mắt mặt của vị vị mà hết tham rồi đó, thì nhìn như vậy thôi, nhưng mà các vị đó không có khởi lên tham ái. Hay là các vị đó nhìn á, ngoài cái nhục nhãn á, vị đó còn thấy được cái phước nữa. Hay là nói thấy giống như pháp là pháp nhãn, thấy giống như tuệ là tuệ nhãn, giống như Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác thì gọi là Phật nhãn. Thấy chúng sanh và thấy được những cái hạnh phúc chúng sanh có được đó là do cái thiện nghiệp của mình, do cái phước lành của mình tu tạo. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng do con mắt thấy, hoặc là do tai nghe cũng vậy, bị nghe và do thiên nghĩa thường tịnh đó, họ nghe được cái tiếng đó, họ biết được cái tiếng của người này có tham sân si, hoặc là họ nghe được cái tiếng của người này, họ biết được cái tiếng người này là cái tiếng tiếng tốt hoặc tiếng không tốt, cái tiếng nói của người đó. Thì quý vị thấy á, những cái người mà họ có được cái con mắt mà nhìn thấy cảnh sắc đó là cái phước. Bởi vì thấy một người tu mà không có lục căn là không có tu được, mà có lục căn á thì mới tu được, có nghĩa là có mắt tai mũi lưỡi thân tâm, và có những cái xúc chạm, nhưng mà mình biết tu tập là mình ngăn chặn cái tâm tham, gọi là người tu tập được. Còn nếu mà những người mà mình gọi là do con mắt mà bị hệ lụy á, thì những người đi tu sao, những người biết tu sao, những người câm ngọng tu sao? Đức Phật ngày không nói những người đó câm ngọng hay đi biết là tu, và ngài nói là những người đó gọi là những người thiếu căn thiếu phước và những người không tu được. À, tuy là mình phải có mắt, có tai, có mũi, có miệng và mình ngăn chặn cái lòng tham từ mắt, tai, mũi, lưỡi của mình. À, nên mình mới gọi là, quý vị thấy Đức Phật Ngài có ba cái loại minh đó, khi Ngài thành tựu đó, cái lậu tận minh, à, nghĩa là Ngài cái tức mạng minh và cái thi nhãn minh. À, cái nghĩa là Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đó, do còn lậu hoặc tham sân si nên những cái tâm bất thiện nó sanh khởi. À, và cái lậu hoặc phiền não đó nó đã ngâm tẩm chúng sanh. À, rồi cái có cái túc mạng minh là Ngài nhớ đến nhiều đời nhiều kiếp của Ngài do những cái hạnh tu tập như vậy mà Ngài giác ngộ thành Phật. Ừ, cái túc mạng minh là Ngài thấy được tất cả những cái bậc thánh do tu tập đoạn trừ những cái phiền não từ mắt, tai, mũi, lưỡi, à, thân tâm mà đoạn trừ những cái phiền não là thành tựu bậc thánh, à, độc giác Phật hoặc là toàn giác Phật. Và Ngài cũng thấy được cái thiên nhãn minh á, hay cái sanh tử trí, Ngài thấy được chúng sanh sanh tử vào những cảnh giới đều là do những cái tâm tham ái. À, những cái phiền não mà chúng ta gọi là phiền não luân hồi thì nó tạo ra cái nghiệp luân hồi là hành động của chúng ta, là thân khẩu ý hành, à, hoặc là hữu là những cái sanh hữu, và chính cái nghiệp luân hồi là hành và hữu nó dẫn chúng ta đến luân hồi. Như vậy thì với cái thiên nhãn minh hay là cái sanh tử trí mà Đức Phật thấy chúng sanh sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia đó, à, hoặc là cái túc mạng minh là nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh đó, à, của Ngài hay của chúng sanh, và cái lậu tận minh là hết lậu hoặc phiền não, thì Ngài biết được những cái sự diễn tiến đó, đó. Như vậy nên nhiều khi các cái vị đệ tử của Đức Phật nói đó, cũng như con bò đen nó không phải là lậu hoặc con bò trắng, à, hay là con bò trắng nó không phải là hệ lụy con bò đen, nhưng mà chính nó sợi dây đó, là hệ lụy. À, chúng ta nên nhớ như vậy. Nên những người mà sanh ra đời mình có mắt, à, tốt mà nhìn cái cảnh sắc đẹp, mà mình nên nghĩ rằng cái đó là cái phước của mình. Mình có nhà cao cửa rộng, rồi có cây cối, rồi có bông hoa ở trước bảo điện của mình, mắt mình nhìn thấy như vậy, thì những vị chư thiên gọi là thiên sắc. À, thiên hương là cái người cái mùi thơm mà mình hưởng được, à, là từ những cái cây xung quanh nó có cái mùi hương của nó mình phải ngửi. Quý vị thấy những người ở cầu, những cái cầu thị nghè rồi nghe nó cái mùi thúi mà phải hửi, à, thì đó là cảnh khí, gọi là cảnh khí, gọi là ý thức tà xã quả bất thiện. Do cái quả bất thiện ngày xưa mà bây giờ mình sanh ra mình ở những cái vùng mà mình thấy ngửi những mùi hôi thúi. Còn những người có phước á, thì sanh ra lúc nào cũng mở lỗ mũi ra, mà vừa thức dậy là cái lỗ mũi nghe cái mùi cây bông hoa tốt mà nó bay những mùi thơm thoang thoảng lỗ mũi mình, đó là tỷ thức tà xã quả thiện. Ừ. Như vậy thì quý vị thấy cái mùi thơm đó là để tượng trưng cho những người có cái phước từ cúng dường cái vật thơm ở trong quá khứ. Bây giờ sanh ra mình có cây cối, có những bông hoa mà nó bay cái mùi thơm mà chúng ta thấy điển hình như chư thiên mà chúng ta nghe cái bài học của hôm trước đó. À, hoặc là vị đó, cảnh vị đó là chư thiên được cái thiên vị, đó là cái vật thực thượng vị mà của chư thiên. Và loài người mà được ăn những vật ngon đó thì cái vật ngon không có tội lỗi, mà tội lỗi là do lòng tham của chúng ta. À, nên nhiều khi quý vị thấy một người nào mà họ có phước có ăn đồ ăn ngon mà họ tác ý cúng dường những vị sa môn bà la môn một phần rồi họ mới ăn. Thì mà thường thường chúng ta nghe trong cái câu chuyện kinh Pháp Cú thì có câu chuyện đó. À, thì đó là những cái chúng sanh mà thường được những vị thánh tế độ bằng cái cách là nhận vật thực và thuyết pháp giảng đạo cho người đó tiếp tục tu tập để giác ngộ giải thoát. À, như vậy thì chúng ta thấy những cảnh sắc thinh khí dị xúc khả hỷ khả ái này đó, nó là phước chứ không phải là quả. Cái quả là cái lòng tham của chúng ta thôi, chứ còn cái cảnh đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, cái sự xúc chạm đó, nó không phải là cái quả. Nên quý vị thấy một cái vị vua Chuyển Luân Thánh Vương có nữ báo đó, à, cái người nữ đó mùa lạnh đó, thì cái thân người nữ đó ấm, mùa ấm đó, thì cái thân người nữ đó lạnh, nên gọi là cái gọi là nữ báo. À, nên vua Chuyển Luân Thánh Vương á, có nữ báo là nữ báo rất là đặc biệt, à, nên cái thân á, mùa lạnh á, thì cái thân nó ấm, à, cái thân người nữ đó ấm, mùa ấm á, thì cái thân người nữ đó lạnh, à, đó là cái vật khả ái của vua Chuyển Luân Thánh Vương, à, nên đó là gọi là cái phước của vua Chuyển Luân Thánh Vương mới có được. Thành ra cái đó không phải là quả, mà cái quả là chính cái lòng tham của chúng ta, à, cái lòng tham chúng ta là quả. À, xin trả lời cho cái câu của Đại Đức Pháp Tính, à, với nhiều lời phân tích trình bày bây giờ thì trả mít lại cho Đại Đức Pháp Tính tiếp tục điều học.
Dạ, yeah, sa thú, con kính tri ân đến Đại Đức Phật Đăng đã thảo luận câu số 2 của con. Bây giờ thì đến câu số 4, quý vị bót dùm chúng tôi câu số 4 đi. Câu số 4 này xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm chúng con câu số 4. Con không biết Đại Đức Pháp Tăng có nghe được tín hiệu của con hay không. Dạ, sa thú, con thấy đầy đức Phật tăng rồi. Ở trong câu số 4 này có hỏi rằng qua cái bài học của nói về ngày Puná này thì mình có áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình được hay không? Thì con xin thỉnh để Đức Phật Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu này. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Chào Đi Sư Liệu Pháp cùng với cô tu nữ và thân chào với Phật tử. Qua cái bài học hôm nay thì chúng ta biết rằng là dựa vào cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng là Ngài Bun Ná, Ngài có cái nội lực rất là lớn, tức là sức kham nhẫn của Ngài rất là lớn. Thì chúng ta thấy rằng cái xứ Sunakwaranta là cái xứ mà người dân rất là khó, rất là hung dữ và rất là khó dạy, rất khó điều phục, thật sự là như vậy. Để cho những cái người dân đó mà hiểu được, có thể giác ngộ, tu tập hoặc là có thể được cái lợi ích từ ở trong giáo pháp của Phật thì cũng không phải là dễ. Qua những gì mà chúng ta thấy rằng từ ở cái điều mà Đức Phật ngài hỏi ngài Bun Ná đi đến cái xứ Sunaparanta như vậy thì nghĩ như thế nào, trong khi thì ngài Sunapa ngài Bun Ná ngài cũng thừa biết rằng cái xứ đó là cái xứ thật sự là cái dân tình ở xứ đó rất là hung dữ, khó điều phục, khó hướng họ đến với chánh đạo. Nhưng mà bằng với cái sự kham nhẫn của ngài thì chúng ta thấy rằng thí dụ như ngài nói rằng đi đến cái xứ đó dù ai mà có mắng chửi thì ngài cũng có thể kham nhẫn nổi rồi. Chúng ta thấy nội cái điều mà nội người khác nói ra, nói vô, nói hành, nói tội thì mình cũng đã thấy khó chịu với một người không có kham nhẫn. Nhưng mà ngài nói rằng dù người đó có mắng chửi ngài thì ngài cũng có thể kham nhẫn được, kham nhẫn được bằng cái cách mà ngài có cái sự kham nhẫn đó. Hoặc là người khác có cùng lẫn thì người khác đánh đập ngài cho đến thậm chí làm tiệt mạng ngài thì ngài cũng đủ sức để kham nhẫn. Chúng ta biết rằng thật sự ra đó, cái thời điểm vào cái lúc mà ngài Đức Phật ngài hỏi ngài Sunaparamba ngài Bun Ná thì rõ ràng là ngài Bun Ná ngài cũng thừa biết cái nội tâm của ngài, thừa biết cái nội tâm của ngài. Cái nội tâm của ngài thừa sức để kham nhẫn những điều đó, chính là mình tin tưởng ở nơi cái nội tâm, cái nội lực của chính mình. Khi đó chúng ta biết rằng cái sự kham nhẫn của một người đó thì không phải là kham nhẫn ở nhiều khía cạnh, bởi vì Đức Phật ngài nói rằng cái sự kham nhẫn là sức mạnh của một vị tỳ kheo, hay là kham nhẫn là một cái vật trang sức cho một vị tỳ kheo. Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên dù như thế nào đi nữa, cái người mà trên cái phương diện hành đạo, trên một cái bước đường hành đạo, mình ngay cả những cái công việc hàng ngày, nếu như mà mình không có kiên nhẫn hay là mình không có kham nhẫn thì mình khó bao giờ thành công trên cái công việc của mình. Mình làm cái gì, nói cái gì cũng vậy. Mình làm cái công việc, ví dụ như chúng ta thấy là một nhà tu hành như một vị trụ trì thì phải chịu trách nhiệm về vấn đề mà xây dựng, rồi chịu trách nhiệm về vấn đề giúp đỡ hay là hoằng pháp ở một cái trú xứ mà mình làm, mình có mặt ở đó. Mà nếu như mình không kham nhẫn thì mình cũng khó bao giờ mình trụ vững được, hay không khó bao giờ mình có thể tiết độ hay mình có thể làm lợi ích cho người khác được. Thì từ cái kham nhẫn đó chúng ta thấy là ngay cả công việc bình thường như vậy có kham nhẫn thì có thể đi đến cái sự thành công được. Rồi bây giờ chúng ta nói rằng là với một người mà có cái sự kham nhẫn trên cái phương diện tu tập hành đạo của mình, ví dụ giờ mình ngồi thiền mà tê một chút rồi mình cũng không có chịu nổi rồi nhức một chút là mình cũng đã không chịu nổi rồi, hoặc là ngồi một chút thì mình đã không có chịu nổi, và do vậy thì mình cũng không có thể kham kham nhẫn được. Khi mà mình hành thiền, tâm của mình nó xáo trộn do cái sự nhức mỏi đó, mình không kham nhẫn, hay hoặc là cái pháp tu tập của mình mà mình thực hành mà mình cũng không có kham nhẫn và hiểu rõ suy tư về nó, thì rõ ràng thì mình cũng bị cái sự chướng ngại, cũng khó bao giờ thành đạt thành tựu được cái việc mà hành đạo của mình. Thì như vậy thì dù trên phương diện nào đi nữa thì chúng ta thấy rằng đối với người, đối với những người chung quanh, thì người đó có cái kham nhẫn, nhờ kham nhẫn như vậy thì người đó có thể từ đó có thể nhiếp phục được, có thể nhiếp phục được, có thể rằng được mọi người có thể có được. Từ một cái người mà có cái tánh hung dữ thì họ có thể là hiền lành đi. Người mà đối nghịch chống phá thì họ có thể lần lượt là họ có thể thuận chiều, họ không bao giờ chống phá nữa. Và nếu như mà một người có cái kham nhẫn như vậy ấy, thì kham nhẫn dù là đối với những người khác, hay là kham nhẫn với nội tâm của mình, phiền não của mình nó dấy lên, mình biết mình kham nhẫn để mà mình hành để đối trị lại nó. Tham khởi lên thì mình đối trị, sân khởi lên thì mình cũng phải đối trị, hoặc là si mê khởi lên thì mình phải hôn trầm thị niên gì đó, nó khởi lên phải phải có cái cách để mà mình đối trị. Thì khi mà mình đối trị như vậy đó, thì cũng là cái sức mạnh để cho mình tiến tu được. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng đọc cái bài kinh này, cái đoạn kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta học được rất nhiều qua những cái gì mà Ngài Punna Ngài đã làm. Mình biết rằng cái nội lực của mình thì một nội lực của một người bình thường thì cũng không thể sánh bằng với lại cái nội lực nội tâm của Ngài Punna. Nhưng mà nếu như mà mình học từ ở cái cách của Ngài sống, Ngài nói, Ngài suy tư, và khi mà Ngài đến xứ Sunaparanta như vậy đó, thì rõ ràng là Ngài đã thành công ở cái xứ đó. Thành công là được tiếp được nhiều người, và Ngài đã thành tựu được quả vị A-la-hán, cũng như là Ngài đã làm lợi ích cho rất là nhiều người, chính từ ở cái gì gì? Từ ở cái sự kham nhẫn đó thôi. Cho nên ở đây đó chúng ta biết rằng khi mà nói đến kham nhẫn đó, đó là một cái điều lớn, và cái điều mà thật sự là nó bao trùm, theo chúng tôi nghĩ là bao trùm. Mình kham nhẫn những người chung quanh, rồi mình kham nhẫn với cái sự hoàn cảnh của mình đang sống, rồi mình kham nhẫn với cái nội tâm của mình, vân vân. Nhiều cái cách để mà mình kham nhẫn. Tâm của mình có phiền não mà mình không kham nhẫn để chế ngự nó thì phiền não càng ngày càng lớn mạnh lên. Còn nếu như mà mình đối với những người chung quanh mà mình không có kham nhẫn thì cũng không thể nhiếp phục, hay là mình có thể thành công trên một phương diện nào đó. Dạ. Rồi đối với cái hoàn cảnh mình sống thì người ta gọi là ăn theo thở, ở theo thị đó. Thì cũng chính như vậy ở đây đó, là mình sống ở trong cảnh nào mình phải biết cái cảnh đó để mà mình kham nhẫn, chứ không phải là cái cảnh đó mình cho là được, cái cảnh kia là không được. Thì như vậy cái tâm của mình nó đòi hỏi như vậy hoài thì mình cũng không bao giờ thấy cái cảnh nào mà nó vừa lòng hay là thỏa mãn để như mình dự ý được. Và do vậy đó thì trong mọi hoàn cảnh mình cũng phải có cái sự kham nhẫn. Thì đọc qua cái đoạn kinh này cũng như là bài kinh này, chúng ta sẽ thấy được là từ ở cái việc mà qua cái hình ảnh của Ngài Punna, qua những cái điều mà Ngài làm, những cái gì mà Ngài suy tư, hoặc là những gì Ngài nói, thì chúng ta sẽ học được rất nhiều, ứng dụng rất nhiều. Ví dụ bây giờ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta có kham nhẫn với những người chung quanh, người khác có mắng chửi mình, hay hoặc là người khác nói hành nói tội gì mình, thì mình cũng phải ráng mà kham nhẫn. Phải kham nhẫn. Kham nhẫn thì mình có kham nhẫn, mình nghĩ là cái người đó họ nói như vậy đó thì rõ ràng thì cũng phải là ý như của họ. Rồi cái người tâm của mình cũng phải có cái sự kham nhẫn, như vậy mình mới có thể điều phục được cái tâm của mình khi mà phiền não dấy lên. Rồi mình cũng phải kham nhẫn với hoàn cảnh. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng đọc qua cái bài kinh này, chúng ta sẽ học được một cái bài học rất lớn để rồi áp dụng cho cái đời sống tu học của chúng ta hàng ngày. Chúng ta tu học ở đâu không xa, mà đợi tu học từ ở chính cái nội tâm của mình, chính những cái hoàn cảnh sống của chính mình, thì mình sống ở đâu thì mình tu tập ở đó, chứ không phải là ở cảnh trần gian này nó như là một thiên đường, nó không phải là đi trên những cái mặt phẳng bằng phẳng, nó không có trên mặt mặt bằng phẳng được trải bằng những cái thảm nhung lụa đâu, mà nó luôn luôn có sự gập ghềnh, luôn luôn cái sự gai góc, nó luôn luôn là cái sự trở ngại. Và trong mọi hoàn cảnh như vậy thì những cái lúc mà mình bước đi đó, mình bước lên thảm thì mình cũng biết kham nhận, và mình lỡ mình có bước lên trên những cái gai chân thì mình cũng phải kham nhận. Những cái khúc khuỷu của cuộc đời, bước đi dễ đi cũng phải đi, mà biết đi khó cũng phải đi, lần lừa từng bước mà đi. Như vậy là cái cách kham nhẫn, mà cái kham nhẫn là một cái bài học lớn, thì theo chúng tôi nghĩ rằng trong mọi trường hợp chúng ta có thể ứng dụng được để nó mang đến cái sự tiến bộ nội tâm của chúng ta. Đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi để Đức Phật Tính vừa đặt ra, tức là cái câu số 4. Bây giờ thì kính thỉnh để Đức Phật Tính trở lại.
Dạ, xà thú, kính truyền để Đức Phật Tâm. Không biết ni sư Liễu Pháp có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo, dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Còn ni sư thì không biết ni sư có nghe được hay không? Vì thấy nét của ni sư cứ chạy ra chạy vô hoài. Không biết ni sư có nghe được hay không? Vì bây giờ thời gian cũng còn rất là ngắn, có lẽ là ni sư không nghe được âm thanh của chúng tôi rồi. Con kính đảnh lễ đến đại đức Tề Quyền, không biết đại đức Tề Quyền nghe được âm thanh của con hay không. Nếu được, đại đức hoan hỷ cho con biết được tín hiệu. Dạ, xa xong con thấy là đại đức rồi, rất là hoan hỷ khi thấy bàn tay của đại đức. Ở đây bây giờ thì còn một câu thảo luận số 3 nữa, con thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Cái cách trả lời của ngài Bùn Ná trong cái trường hợp này thì có phải nó giống như những cái người thường ở bên ngoài hay không? Ví dụ như ai nói gì thì mình trả lời cũng được. Vậy thì con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Nhã.
Cái trả lời ba phải theo cái cuộc sống ở bên xã hội ấy, thì có những lúc mình nói cách nào trả lời cũng được, đây cũng là một cái cách. Và cách thứ hai nữa là ba phải, tức là nhiều khi người ta nói đó là con chó, người ta nói con mèo thì cũng ở con chó là ở đây là con mèo thì mình cũng lật đầu, nhưng thực sự là con chó. Hoặc là cái điều A, điều B, điều C gì đó mà chúng ta tuy biết đó là sai, chúng ta lại người ta cho là phải, mình cũng rất là cũng chấp nhận theo luôn, vân vân. Thì cái tất cả nó là vô từ mà thôi, là đến tập tay tôi cũng có tăng dạ đúng vậy, đúng gọi là xúc khá. Dạ xúc khá thì quả thật thì đây không phải là một cái kênh tinh thần của ngài Bùn Ná, thì nó không phải là vậy. Mà ở đây chúng ta thấy ngài đặt một cái tình huống cái gì nó sẽ xảy ra, nếu như xảy ra tới với ngài như vậy thì hướng tích cực của ngài sẽ chuyển hóa để nó được tích cực, chứ không phải là có một cách, tức là chúng ta nghĩ rằng nói theo cái ba phải rồi chúng ta làm như vậy, hay là rồi chúng ta làm để chúng ta cho nó được tốt, nó được xấu, vân vân. Thì đó là tùy theo cái cách nhìn của mọi người. Những điều quả thật thì ở đây cách trả lời của ngài Bùn Ná đối với Đức Phật khi mà gặp tình huống như thế, ở đó chúng ta thấy đây là một tình huống mà chúng ta cũng cần phải học lấy. Có nhiều khi chúng ta hãy diễn cảnh cho mình một cái chuyện đó, nếu như chuyện đó xảy ra thì chúng ta cũng sẽ có cách để mà chúng ta đối trị nó. Bởi vì trong cuộc đời này mình đừng nghĩ rằng là ví dụ mình đi đến đó, nhiều khi mình cho rằng nó thành công quá cũng chưa chắc, mà nếu như nó thất bại, nếu như mà bị một cái sự thiệt hại thì chúng ta cũng nghĩ rằng là cái sự thiệt hại này nó không đến đâu, như không đến đâu, và chúng ta có sự so sánh nếu như cái sự thiệt hại khác xảy ra nữa, vân vân. À, thì như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái điều hết sức là tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta mà cứ cho rằng là cái cuộc đời này nó sẽ giống như cái chuyện của chúng ta, ví dụ như ở nơi nào cũng là yên bình hết tất cả, thì nó sẽ không như ý chúng ta. Ở trong cuộc sống này chúng ta nhớ rằng nó có một cái điều này, cái câu nói rằng là trong tức chính là đáo nhân đáo xứ tiền nhân, tức là tìm nơi người ở nơi cái xứ mà chúng ta đến, và nhập gia cũng tùy tục tìm nơi mà chúng ta đến đó, chứ không phải chúng ta sống cái bản tính của chính mình được. Đấy là một, nếu như tình huống đó ở nơi đó mà nó không ổn định, không tốt đẹp, thì chúng ta lại xử lý một cách rất là sao, chúng ta hướng tới cái chuyện nếu như mà nó xảy ra thì không như ý chúng ta, hay là nó nguy hiểm và nó không tốt đẹp nữa. Thì đây chính là một cái điều mà chúng ta thấy cái sự tích cực đó, hay một cái tinh thần mà để chúng ta vượt qua những cái hiểm nạn, thì chúng ta cũng cần phải có sự suy nghĩ như vậy. Bởi vì trong cái cuộc sống tu tập thì đó là cuộc sống coi như trải nghiệm, một cuộc sống mà chúng ta đối diện với tự thân, đối diện với cái hoàn cảnh của các nghệ, của thời tiết, của vật thực, của tất cả mọi thứ, của sự sinh hoạt vân vân, chứ không phải là chúng ta nó là một cái con đường bình yên, nó không phải là một cái tấm lụa nhung để trải thảm để mà chúng ta bước lên đó nó yên ái, chúng ta đi tới đó nó nhẹ nhàng và nó tốt đẹp. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì thời và thật thì chắc chắn rằng sẽ không có những người mở đạo, sẽ không có những người làm đạo. Thì chúng ta thấy nơi nào cũng vậy, tất cả những điều gì cái bước đầu và cái sự đi đến đó nó cũng đều có một cái, nó cũng đều có một cái sự trải nghiệm, nó cũng đều có một cái sự gian nan hết sức là căn bản mà phải có. Chứ đừng nói chi nếu như có những chỗ mà nó thật sự gian khổ nữa, thì đòi hỏi những con người nó cái quả cảm, đòi hỏi những con người nó có một cái tâm hồn, nó có một cái lý tưởng rất là cao đẹp, thì người ta sẽ thực hiện được cái lý tưởng đó, ăn thua do người ta biết chuyển hóa với cái tâm mình để thích nghi, để có thể tồn tại được ở cái nơi mà người ta đến, những nơi người ta sống. Thì cũng vậy nha, cái cách trả lời của người cô má đó, tức là để tìm ra một cái phương cách sống, để tìm ra một phương hướng, để từ đó mà vẫn tồn tại, vẫn tốt đẹp. Đây là cũng là một điều mà chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ, để ở trong cuộc sống này, dù bất cứ hoàn cảnh nào sẽ tới với ta, thì ta cũng có thể là tích cực, chúng ta sống tốt đẹp được. Để xin có được điều trả lời cho câu hỏi như vậy. Và xin hỏi là mít bồ mít hiện nay, tức là nghe được rõ không ạ, thưa đại chúng? Tức là nghe lớn hay là nghe nhỏ? Nghe được Pháp đang nói thì có bữa thì bị giật mình, có bữa thì nghe không được. Nhưng điều hiện nay tức là nghe rõ phải không ạ? Dạ mô Phật. Dạ thì nghe rất nhỏ. Phật dạ nghe rất nhỏ hả? Dạ rõ hay là nhỏ hả? Dạ nghe được rồi, cảm ơn cô Huyền. Chứ nhỏ hôm qua giờ hôm nay quá thật, hôm nay đổi cái mic khác nữa. Dạ rồi, cảm ơn quý vị.
Cảm ơn Đức Tại Quyền. Đức Tại Quyền đổi mic hoài, có bữa nghe được, nghe bữa nghe không được. Bữa nay thì đúng là nghe rất là nhỏ, nhưng mà nhờ có lo, chứ có bữa mà không có lo thì không nghe được. Có một quý vị hỏi cái nói chút xíu, chứ không có nhiều. Có nghĩa là mình tham nhẫn giống như mình dồn nén không? Mà xin thưa không có giống quý vị. Quý vị thấy cái vị tôn giả Bùn Ná này đó, thì khi mà người ta lấy đất thì vị này nghĩ rằng người ta không có lấy cây, lấy gậy, lấy côn, lấy đồ đập mà kia không ấy thì không giết. Nhưng mà nếu giết thì vị này nghĩ rằng có nhiều người không muốn tự giận, họ đi tìm con dao còn không được, mình không tìm mà con dao nó có thì tới với mình. Thì cái đó là có nghĩa là một cái người tham nhẫn không phải là cái tâm bị dồn nén quý vị. Cái tâm nó không phải là dồn nén. So sánh có nghĩa là mình so sánh, ví dụ mình có cái nghiệp ác á, mà người ta đánh mình á, là do cái nghiệp ác của mình, chứ không bao giờ mình tự nhiên bị ta đánh hết á. Còn cái nghiệp ác với địa ngục còn kinh khủng hơn nữa. Nên cái vị đó, cái tâm vị đó tự nhiên giống như là một cái cục đá mà quăng xuống cái hư không vậy, nó không có làm cho cái hư không nó bị cái gì hết á. Một người mà có cái tâm mà gọi là tham nhẫn đó thì nó cũng giống như vậy đó quý vị. Vị đó tự so sánh, cái cách so sánh của vị đó nó đặc biệt lắm. Chứ nó không phải như mình nghĩ rằng ồ cái ông đó ăn hiếp mình là một hai bữa sau mình nhớ lại mình tức mình phải tham nhẫn nữa, thì cái đó là mình gọi là mình bị dồn ép. Quý vị biết hai cái tham nhẫn mà bị dồn ép và cái tham nhẫn mà thật sự đó thì nó khác nhau. Cái tham nhẫn bị dồn ép là cũng cái bực đó mà mình để cho nó bực lên hoài. Ví dụ mình nhịn người đó, rồi giờ mình để người đó, mình nhớ người đó mình tức, mình nhịn nữa, thì cái đó là mình bị dồn nén. Nếu mà bị nhiều lần như vậy bị dồn nén. Còn mình nghĩ rằng cái người này mà ví dụ như họ đánh là giết mình ở cái nọ đó thì nó cũng không có gì, đó là cái nghiệp quả của mình thôi. Còn nếu mà mình chết mà mình hiểu được cái nghiệp quả của mình á, mình giải thoát nó còn quý hơn là mình sống mà mình quan trái lẫn nhau. Nên cái người đó giống như cái khoảng không gian mà quăng cục đá xuống, quăng bao nhiêu đá xuống thì cái khoảng không gian nó cũng không thua gì hết á. Một người mà quán, ví dụ như quán mà quý vị thấy cái ngày Buôn Ná ngày nói, từ cái lúc mà quăng cục đá cho đến